阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Và hôm nay là bài thứ 83. Chúng ta cũng sang phẩm thứ 3, với buổi đầu tiên của phẩm thứ 3. Thì hôm đầu, từ đầu thì chúng ta học bộ này với phần giáo khởi nhân duyên, rồi rất nhiều phần. Sau đó mới vào phẩm thứ nhất và phẩm thứ hai. Thì hôm nay chúng ta vào phẩm thứ ba. Thì mỗi phẩm có cái phần đặc sắc riêng, mỗi phần phẩm có phần hay riêng. Và nếu như chúng ta là người nghe xuyên suốt thì nó đều bổ sung cho chúng ta những hành trang rất là cần thiết để mà chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Vì biết là nếu chúng ta nghe pháp nhiều, nghe đặc biệt nghe pháp của Hòa thượng Ân Sư, Hòa thượng Đại Lão, Hòa thượng Thích Tịnh Không, thì quý vị thấy Hòa thượng luôn luôn nhấn mạnh vào thời hiện nay. Thời đại hiện nay vì xã hội loạn, vì nền tảng đạo đức thập thiện của chúng sanh thời nay kém, cho nên Ngài rất nhấn mạnh việc tầm quan trọng của nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để đoạn phiền não hoặc là phục phiền não, để sửa đổi tập khí, để sửa đổi những lỗi lầm của mình. Còn nếu như không có sửa đổi, chỉ gọi là mình niệm Phật không mà không có sửa đổi những tập khí phiền não của mình, thì người xưa có một ví dụ, hoặc là bây giờ Hòa thượng cũng hay nhắc lại, cô Lưu Tú Vân cũng hay nhắc lại, đó là giống như mình lấy cái bình dơ, bình đầy thuốc sâu, thuốc độc mà muốn chứa đựng nước cam rồ, thì do cái bình nó không sạch, do cái bình nó quá nhiều thuốc độc, cho nên dù có chứa được cam lồ pháp vương, đó là gì? Đó là kinh vô lượng thọ, đó là pháp môn niệm Phật, nhưng rốt cuộc đó cũng trở thành thuốc độc. Thì cuối cùng rồi cũng không có được lợi ích, mà thậm chí không được lợi ích, tức là không được vãng sanh. Hòa thượng nói nếu như mà mình đời này không vãng sanh thì mình đọa vào ba đường ác, khả năng đó rất cao. Vì sao? Vì thời nay thế sự nhân tâm, mọi người đều thế giới này loạn, cho nên tiêu chuẩn về đạo đức, tiêu chuẩn về thập thiện mọi người đều không làm được, đa phần không làm được. Vì vậy chúng ta sống trong thời ô nhiễm, chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Và chúng ta không biết là mình xấu, không biết là mình tệ. Đó. Thì cho nên nếu mà không học kinh giáo, không có tiêu chuẩn nào cả thì rất rất khó. Và niệm Phật như vậy chỉ là kết duyên mà thôi. Cho nên việc học rất quan trọng. Người thời xưa có thể một câu niệm Phật niệm tới cùng hoàn toàn làm được. Vì sao? Vì người ta đã vốn thiện, vốn lành, thập thiện người ta đã có nền tảng từ nho gia, tức là đạo gia và nho gia đã dạy người ta tin rồi, làm tốt rồi, cho nên được nhiên dễ dàng thành tựu. Còn thời nay như ngài Lý Bỉnh Nam nói, một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người. Vì sao? Vì không làm được từ những điều căn bản. À, đó là gì? Phải chuyển phiền não, phải chuyển phiền não thành bồ đề, phải đoạn ác tu thiện. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tổng cương lĩnh của kinh Vô Lượng Thọ là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nhưng mà chúng ta chỉ lo có nhiều người hòa thượng nói, hòa thượng giảng, đúng không? Quý vị cứ nghe khai thị, nghe trong kinh Vô Lượng Thọ hòa thượng nói, người đời nay có nhiều người chỉ lo nhất hướng chuyên niệm mà quên yếu tố hàng đầu là phát tâm bồ đề, phát bồ đề tâm đó quên mất. À, đó là cách nói của kinh Vô Lượng Thọ. Cách nói của Đại sư Ngô Ích là gì? Có tính, có nguyện, nhất định được vãng sanh. Còn phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là tùy thuộc vào công phu, trì danh sâu hay cạn. Nhưng khổ nỗi là gì? Người ta lại không để chỗ có tính, có nguyện, nghĩ là mình có tính, nghĩ là mình có nguyện. Thực tế là gì? Có tính, có nguyện thì chắc chắn người ta sẽ làm được một người tốt, làm được ngũ giới thập thiện một cách viên mãn. Cho nên là gì? Môn này, pháp môn này dễ là gì? Dễ hơn so với những pháp môn khác. Không cần phải đoạn phiền não, chỉ cần phục phiền não như lấy đá đè cỏ. Nhưng nếu chúng ta không đè được cỏ, đá chúng ta không có, thì cỏ nó vẫn lên. Đó. Và cuối cùng là gì? Là chúng ta cũng không được gì. Cho nên chúng ta phải lấy tiêu chuẩn của kinh giáo. Thì để đơn giản nhất mà chúng ta rất may mắn, đó là chúng ta dựa vào bản khoa chú kinh Vô Lượng Thọ, chính là bản Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hay còn gọi là kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài đã viết thêm lời khoa phán, gọi là phân khoa, là chia ra từng khoa. Rồi phán giáo là đặt từng những tựa đề từ bản chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Chúng ta đã học qua được 82 bài đó. Và phần này thật ra mà nói chỉ là tinh hoa của 83 bộ kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức được Ngài Hoàng Niệm Tổ kết tập lại. Cho nên hoàn toàn chúng ta học được bộ này là phước báo chúng ta rất lớn, và chúng ta cứ ngày ngày học, ngày ngày tưới tẩm để sửa đổi lỗi lầm của mình, sửa đổi phiền não tập khí của mình, thì như vậy đời này thành tựu, đời này có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đời này có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên là việc học vào thời nay quan trọng. Cho nên hòa thượng ngài khi mà vào lúc mà đỉnh cao của ngài vẫn ngày giảng là gì, 8 giờ đồng hồ mỗi ngày hòa thượng giảng 8 giờ. Còn nếu như ít ít ngài cũng giảng 4 giờ. Đó. Và ngài nói là gì? Nghe pháp không được ít. À, mỗi tối thiểu mỗi ngày phải nghe được 4 giờ. Nếu quý vị không nghe được ít hơn nữa, rất có thể là bị thoái chuyển. Bởi trên đường Bồ Đề, gọi là đạo Bồ Đề, không tiến ắt lùi. Đặc biệt chúng ta sanh vào thời này là hoàn cảnh khốc liệt. Chỉ cần không có người nhắc nhở, chỉ cần không có thiện tri thức nhắc nhở, thì một thời gian thoái chuyển. Mình nghĩ là mình đứng, nhưng thật ra nước nó đã kéo mình trôi dầm, trôi vào dòng sanh tử. À, và nếu như đứng thời gian thật ra lùi rất xa. Cho nên không thể xem thường việc học pháp. À, chúng ta chưa đủ khả năng gọi là một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Người nào đủ khả năng, người nào không khởi tâm động niệm những chuyện lung tung lăng tăng, không vọng tưởng, không nghĩ gì, không nghĩ người khác ác, không nghĩ bất cứ một chuyện gì, thì người đó mới một câu Phật hiệu niệm tới cùng được. Còn nếu mà không niệm thì mà vẫn còn nghĩ chuyện này chuyện kia, là chuyện đông chuyện tây, người đúng ta sai, người sai ta đúng, vân vân, đủ các chuyện như thế, thì thật sự mà nói đó chưa phải là một câu Phật hiệu niệm tới cùng, chỉ là niệm trên miệng, không phải niệm trong tâm. Đó, cho nên là thời nay chúng ta phải hiểu được nguyên tắc, nguyên lý mà để tu hành. Thì hôm nay chúng ta xin phép vào bài hôm nay. Mời quý vị theo dõi tiếp tục. Hôm bữa chúng ta đã hết phần thông tự. Phần thông tự tức là gì? Quý vị còn nhớ cái chữ thông tự không ạ? Thông tự tức là cái phần tựa, tự là tựa đó. Phần tựa mà chung tất cả các kinh đều có. Còn bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo là phần biệt tự. Ở bài 82 chúng ta đến một ất nhị, ất là B đó, B2. hay là mục hai được là phát khởi tự, hay còn gọi là biệt tự phân tam, tức là chia ra ba. Phát khởi tự tức là bắt đầu, cái phần này là phần tựa để mở đầu bộ kinh. Đó, mở đầu bộ kinh chỉ gọi là biệt tự, tức là mỗi bộ kinh thì khác nhau. Kinh Vô Lượng Thọ sẽ mở đầu không giống với kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa không mở đầu sẽ không giống như kinh Hoa Nghiêm, đó gọi là biệt tự. Biệt tức là khác, cái phần tựa mà khác. Còn cái phần trên là kể hội chúng gồm những ai, đó gồm những ai đó, chúng ta thường nói là sáu điều kiện gọi là lục chủng thành tựu, thì kinh nào cũng có như vậy. Cái đó gọi là phần chung, gọi là thông tự. Bây giờ chúng ta vào gọi là biệt tự. Biệt là riêng biệt, chỉ có kinh này có, tức là kinh này với kinh kia nó khác nhau. Đó, quý vị hiểu như vậy. Thì chúng ta vào phần này. Như vậy phát khởi tự tức là phần phát khởi cho kinh này, và đây là biệt tự, tức là riêng cho bộ kinh Vô Lượng Thọ, cho nên không giống với kinh khác, mà chia làm ba. Bây giờ là lời giới thiệu của ngài Hoàng Niệm Tổ. Đoạn này là giới thiệu: hạ nhất phẩm vi biệt tự, tức là một phẩm sau đây, một phẩm phía sau á, hay là phẩm tiếp theo đây là phần biệt tự. Phần biệt tự tức là phần mở đầu riêng cho bộ kinh này. Diệt vi phát khởi tự cũng là phát khởi tự, có khi gọi là phát khởi tự, cái biệt tự cũng là một. Tự trung Như Lai hiện thụy phóng quang. Tự trung đó ở trong phần tự này, ở trong phần tựa này đó, thì Đức Như Lai tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra tướng lành. Chữ thụy này là tướng lành, thì là tướng lành ha, hiện ra tướng lành và phóng ánh sáng, phóng quang, hay là chúng ta nói là phát ra quang minh, phát ra ánh sáng, phóng là phát ra. A Nan hỷ diệt thỉnh vấn, ngài tôn giả A Nan thì sao, rất là vui mừng nhìn thấy cái ánh quang đó, cái tướng lành như thế, cho nên là vui mừng và thỉnh vấn Đức Thế Tôn. Thế Tôn chánh đáp sở nghi. Đức Thế Tôn tức là Đức Phật Thích Ca lúc đó thì nào, vừa vặn, chánh là vừa vặn, phù hợp á, đúng lúc hay vừa khéo, chữ này có nhiều cái là đáp lại những cái điều nghi của ngài A Nan. Tức là ngài A Nan thấy thấy sao tướng lành của Đức Phật hôm nay nó tốt đẹp như thế, thì đó là điều nghi của ngài, thì ngài đưa ra hỏi, thì ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đáp lại đúng như vậy. Diễn xuất nhất bộ quảng đại viên mãn giảng dị trực tiếp phương tiện cứu cánh đệ nhất hy hữu Nan Phùng Pháp Bảo Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Nghĩa là sao? Là diễn xuất tức là ngài diễn thuyết nói ra một bộ nào, một bộ kinh. Kinh đây là một bộ kinh rất là đặc biệt, đó là kinh Quảng Đại, tức là to lớn, rộng lớn, Quảng Đại là rộng lớn. Viên mãn tức là tròn đầy, tức là viên mãn tới tới, tới tự tánh. Giản dị tức là đơn giản và dễ dàng có thể tu được. Trực tiếp tức là trực mà thẳng, tiếp tức là nhanh, nhanh chóng, thẳng tắp và nhanh chóng. Phương tiện tức là thuận lợi, tu cái kiểu nào cũng được, ai cũng tu được, dễ dàng tu mọi thời mọi lúc. Cứu cánh tức là rốt ráo. Rồi đệ nhất hy hữu, đệ nhất hy hữu đó là hiếm có, số 1. Nan Phùng Pháp Bảo, Nan Phùng là cái khó gặp, khó gặp, khó gặp cái pháp bảo khó gặp, đó là gì? Bộ kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đấy thì nguyên đoạn này ngài Hoàng Niệm Tổ dùng lời rất ít, nhưng mà đúng là để tổng kết lại nguyên phẩm thứ ba này. Phẩm thứ ba này nội dung là gì? Nội dung đầu tiên đó là gì? Là từ tướng lành của ngài Đức Phật phóng ra ánh sáng, thì ngài A Nan họ rất là vui mừng đưa ra câu hỏi, rồi từ đó ngài Đức Phật mới đáp lại cái điều đó, và Ngài đáp là nguyên bộ kinh Vô Lượng Thọ. Và ở đây Ngài Hòa Niệm Tổ đã dùng tất cả những gì để tán thán bộ kinh Vô Lượng Thọ này, đó là gì? Quảng đại là một hai chữ đúng không, là rộng lớn à, viên mãn là viên mãn, là tròn đầy, rồi gì, giản dị là đơn giản dễ dàng, đó là sáu chữ, trực tiếp trực là thẳng tắp, và tiếp là nhanh chóng là tám chữ, rồi phương tiện là tiện lợi, rồi gì nữa, bây giờ người ta còn có cái từ tiện ích á quý vị, tiện lợi tiện ích, cứu cánh là rốt ráo, rồi đệ nhất thi hữu nan phùng pháp bảo. Đó thì chỉ có mấy chữ đây nè, từ chữ quảng đại cho đến chữ cuối cùng là nan phùng pháp bảo, nguyên đoạn này là tán thán về bộ kinh này, những lời hay nhất có thể. Chúng ta đếm thử coi bao nhiêu chữ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, và 8 chữ nữa là 20 chữ này là Ngài Hòa Niệm Tổ đã tổng kết rồi tán thán về kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy chúng ta chỉ cần biết 20 chữ này chính là nói lên những điều tuyệt vời nhất kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta may mắn được nghe, may mắn được học, quá là thiệt là quá tuyệt vời. Giống như là ngọc quý nó đến tay mình mà mình không biết, nhưng mà phải có Ngài Hòa Niệm Tổ, phải có chư tổ chỉ ra mình mới biết đó là ngọc quý vậy. Đó. Thì ở đây là chúng ta đọc phần dịch nghĩa này, vì nghe phẩm tiếp theo là phần biệt tự, cũng là phần phát khởi tự. Trong phần tự, Đức Như Lai hiện tướng lành phát quang minh. Ngài A Nan vui mừng thỉnh hỏi, Đức Thế Tôn vừa vặn trả lời những nghi ngờ, diễn thuyết ra một bộ pháp bảo rộng lớn, viên mãn, đơn giản, thẳng tắp, nhanh chóng, phương tiện, rốt ráo, hiếm có, khó gặp bậc nhất. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Đó là đoạn này rất là tuyệt vời, đúng là người khai ngộ khác. Dù là lấy lại lời, cũng thật ra những từ này cũng là chư tổ nói thôi, nhưng mà sắp xếp lại rất gọn, không dài, để tán thán hết cỡ rằng bộ kinh này thật sự quý vị thấy đầu tiên là gì? Rộng lớn, đúng không? Thế nào? Viên mãn. Tiếp theo là đơn giản, thẳng tắp, nhanh chóng, phương tiện, rốt ráo, rồi hiếm có, khó gặp, nhưng mà có chữ đệ nhất. Đệ nhất tức là số 1, bậc nhất. Đấy, pháp bảo nữa, có từ đây, pháp một bộ pháp bảo nữa. Pháp bảo là cái kinh là gì? Pháp bảo tức là cái bảo vật trong pháp chứ không phải bình thường. Đó, bảo điển là, cho nên là đâu đơn giản, những lời đó là chúng ta rất có may mắn, rất có phước lớn mới được nghe. Đó là đầu tiên nha. Bây giờ chúng ta vào phần chính của phẩm này, bắt đầu Đại Giáo Duyên Khởi Đệ Tam. Đó, tức là phần này là Đại Giáo Duyên Khởi Đệ Tam, là phẩm thứ ba. Đệ Tam hay là phẩm thứ ba, hay gọi là chương thứ ba. Và Đại Giáo Duyên Khởi, Đại Giáo tức là giáo pháp rộng lớn, giáo pháp to lớn. Giáo pháp lớn đấy, giáo pháp lớn mà thế nào? Duyên khởi tức là duyên khởi của giáo pháp lớn này, giáo pháp lớn chứ không phải giáo pháp nhỏ, không phải tiểu thừa. Đây là pháp lớn, lớn ở trong lớn, đại trung chi đại, tức là lớn ngay ở trong lớn. Không chỉ pháp đại thừa mà gọi là đại thừa trong đại thừa, gọi là nhất thừa trong nhất thừa. Những từ ở trên chúng ta thấy đã tán thán như vậy, và đúng là thật sự pháp lớn. Vì sao? Pháp này hay ở chỗ là gì? Có thể viên mãn giúp cho mọi người để thành tựu. Còn các pháp lớn khác như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một đời thành Phật, nhất thừa pháp. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, một đời thành Phật, gọi là nhất thừa pháp. Nhưng mà không có bằng kinh này. Không bằng ở chỗ nào? Không có bằng ở chỗ là không có làm được. Mọi người không làm được, chỉ vài người làm được. Xưa nay nghe nói người mà thành tựu trên kinh Diệu Pháp Liên Hoa hình như chưa có, đúng không quý vị? Ngoài trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ có một cái người duy nhất là Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm có một người đó là Thiện Tài Đồng Tử một đời thành Phật. Ngoài ra bao nhiêu năm qua mình có nghe ai nói một đời thành Phật nhờ những bộ kinh ấy đâu. Chỉ có kinh Vô Lượng Thọ là người người tu, gọi là vạn tu vạn nhân khứ, như lời của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài nói là vạn tu vạn nhân khứ, tức là vạn người tu thì vạn người về, vạn người vạn sanh. Đó, pháp môn này dễ, bởi vì dễ là gì? Ai cũng tu được. Cho dù hạng nặng nề nhất đó là gì? Ngũ nghịch thập ác. Đó, đã lỡ tạo ngũ nghịch thập ác vẫn có thể tu được, đấy là dễ dàng. À, cho nên mới gọi là đại giáo chứ. Còn những pháp kia khó quá, phải có tiêu chuẩn. Như kinh Hoa Nghiêm phải là gì? Đại tâm phàm phu. À, không đại tâm phàm phu không được. À, rồi mai mốt chúng ta học là đến một bộ gọi là Phạm Võng, kinh Phạm Võng, tức là Bồ Tát giới Phạm Võng. Tiêu chuẩn để tu Phạm Võng là gì? Phải phát tâm Bồ đề. Phát tâm Bồ đề chưa? Đó. Phải phát tâm Bồ đề. Cho nên là gì? Không đơn giản, rất nhiều điều khó. Còn bộ kinh này vô là gì? Có nhiều người không biết gì, nhưng mà vô phát thành tựu ngay trong đời này. Miễn là gì? Từ khi biết pháp môn này, từ khi biết Phật pháp này, thì quý vị hành trì theo như đúng như trong kinh thì thành tựu sẽ được. À, đừng có chống trái lại, đừng có trái nghịch để mà tại nhân hậu giả, tức là rớt lại sau người, đúng không ạ? Nên trong kinh Vô Lượng Thọ sau này chúng ta đều học như vậy rồi, và lần trước chúng ta đã học qua rồi. Bây giờ mời quý vị vào phẩm thứ ba. Như vậy phẩm thứ ba là Đại Giáo Duyên Khởi, tức là duyên khởi của đại giáo pháp. À, giáo pháp lớn đó. À, giáo pháp này lớn, chữ đại này rất là lớn, rất là đặc biệt. À, Bính Nhất là C1, Quang Thụy Phát Khởi. À, tức là quang minh, quang là quang minh. Quang minh hay chúng ta nói là hào quang, hay là chúng ta nói là ánh sáng, nhưng mà ánh sáng nó có từ trường đó. Quang minh mình từ chính xác nhất là quang minh. Rồi chữ thị là tướng lành, là phát khởi. Như vậy là có phát khởi ra được từ cái gì? Quang minh là tướng lành. Bây giờ chúng ta sẽ vào kinh văn. Kinh Nhĩ Thời Thế Tôn: Ai quang hách diệt, như dung kim tụ, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên ba biến. À, nhĩ thời có nghĩa là gì? Nhĩ thời là lúc bấy giờ, lúc đó là lúc nào? Lúc lúc Đức Phật giảng kinh. À, Thế Tôn tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Oai quang hay là uy quang đều được, đọc oai hay uy gì cũng được. Thiền Trang thì thấy thấy chữ có lúc thì đọc uy, có lúc oai, tùy lúc, có lúc thì đọc chữ này nó hay, lúc đọc chữ kia hay. Thôi thì ở đây để thống nhất, mình lỡ thống nhất thì chúng ta lỡ dùng chữ uy. À, uy quang tức là oai quang, hay là uy quang tức là oai thần quang minh. À, tức là cái oai là cái phong thái đó quý vị. Nhìn cái phong thái của quý vị nó có cái gì đặc biệt đó, là gọi là uy, là oai. À, quang là quang minh, là thế nào? Hách diệt hay là hách dịch. À, mà hách là gì? Nó sáng rỡ. À, diệt cũng vậy, cũng nghĩa vậy. Nhưng mà cái chữ này mà đọc hách dịch thì nó kỳ quá, đúng không? Cho nên là Thiền Trang có coi, đã coi kỹ lại trong trong cái phiên âm của chữ Hán, thì chữ này theo từ điển như Khang Hy hay các từ điển khác, thì nếu mà cái âm gốc của nó sẽ là diệt. Như vậy chúng ta đọc âm diệt. À, còn nếu mà qua Việt Nam đổi qua đổi lại một hồi nó thành dịch, hách dịch, thì nghe nó bị nhầm nghĩa đi, đúng không? Tưởng Đức Thế Tôn sao mà hách dịch, người là hách dịch thì không hay. Cho nên đổi lại thành âm gốc của nó là diệt, hách dịch, diệt thì đọc nghe dễ hơn, đó là sáng rỡ đó. À, Thế Tôn đúng là oai thần nè, nếu như nhìn cái dung mạo á, nhìn có cái người mặt mày sáng lạng đó, chúng ta hay nói vậy đó. Rồi có quang minh ra nữa, ánh sáng phát ra sáng lạng. như dung kim tụ, chữ như là giống như, dung á, dung là nóng chảy, tan chảy, còn kim tụ là cái khối vàng, khối vàng mà nó nóng chảy ra. Quý vị biết vàng thì rất là đẹp đúng không ạ? Ánh sáng của vàng thì lóng lánh sáng, vàng thật á, rất là đẹp. Rồi mà bây giờ nó là nóng lên, nó chảy ra nhiệt độ cao á, nữa mà thì cái ánh sáng nó càng đẹp hơn nữa, cho nên gọi là như dung kim tụ. Hữu như minh kính, hữu như minh kính hay minh cảnh cũng được, kính cảnh giống nhau. Hữu là lại, lại như lại giống như đó, giống như cái gương sáng, minh kính là gương sáng hay minh cảnh cũng được. Đây minh kính, kính diệt phi đài đó, gương sáng không cũng không đài đó, trong câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng á quý vị đó, thì chữ minh kính giống như cái tấm gương sáng vậy đó, tấm gương, cái tấm gương mà quý vị soi đó. Ảnh sướng biểu lý, ảnh sướng biểu lý tức là gì, nó sáng sáng sạch ở trong và ở ngoài, tức là tấm gương này nó chiếu mà nó sáng được, thấy rõ cái cảnh vật bên ngoài, cũng có thấy vào tấm gương đó nó trong vắt, nó sáng ơi là sáng, rất là đẹp. Hiện đại quang minh, là hiện cái quang minh, hay là chúng ta nói là từ trường ánh sáng của Phật, ánh sáng lớn, đại là lớn, hiện ánh sáng lớn tức là rất nhiều cái ánh sáng, và ánh sáng rực rỡ lên. Số thiên bá biến, cái chữ số có nghĩa là vài, vài trăm, vài mấy trăm ngàn, thiên là ngàn, trăm, bách là trăm, hay là bá là trăm, biến, biến là biến hóa, trăm ngàn cái sự biến hóa, có nghĩa là gì? Lúc đó ánh sáng của Đức Phật chiếu ra, chúng ta có thể tưởng tượng thấy là ánh sáng ngài rất là tuyệt vời, chiếu ra khắp như vậy, mà không phải một loại ánh sáng, nó nhiều loại ánh sáng phóng ra và biến hóa vô cùng, nó đủ kiểu, lúc màu này lúc màu kia, nó lấp lánh đủ kiểu hết đó, gọi là số thiên bát biến. Thì lúc sau chúng ta sẽ được học ở đằng sau, có sự giải thích ở đằng sau, đây là thiền căn giải thích lược thôi. Như vậy kinh văn chúng ta tạm dịch như thế này: lúc bấy giờ uy thần quang minh của Đức Thế Tôn sáng rỡ như ánh sáng của vàng đã được nung chảy. Vàng này vàng rồng á, nếu mà chúng ta thấy của vàng rồng đã được đang nung chảy thì là vàng rồng chứ không là vàng tạp nha. Rồi lại như gương sáng trong ngoài sáng sạch, hiện ánh sáng lớn trăm ngàn biến hóa. Tức là trăm ngàn, đây trăm ngàn biến hóa là thật ra là trăm ngàn là ánh sáng rồi biến hóa nữa, thì đằng sau chúng ta thấy thấy như vậy, nhưng mà do hạn chế của ngôn ngữ phiên dịch chúng ta tạm để như vậy. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó là đoạn kinh văn, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lời giải thích của ngài Hoàng Niệm Tổ giữa và chư tổ. Rồi quý vị xem tiếp. Giải tức là giải thích. Thích tôn tương dục diễn thuyết vô thượng thù thắng tịnh độ pháp môn, tức là Đức Thế Tôn đó, thì tương dục, chữ tương á, có nhiều nghĩa, tương có nghĩa là sắp sẽ, hoặc là có thể đó, sắp sửa đó, hoặc nhưng chữ dục á, cũng vậy, cái dục cũng có nghĩa là sắp muốn, nhưng mà chúng ta nên chọn nghĩa là sắp sẽ thì hợp lý. Đức Phật mà không có phải muốn, Phật không khởi tâm không động niệm rồi nói muốn nó phàm phu, cho nên là sắp sẽ diễn nói, diễn thuyết á, thì diễn nói ra một pháp môn tịnh độ thế nào, vô thượng thù thắng, vô thượng tức là không có gì cao hơn nữa, gọi là vô thượng thù thắng, là thù tức là đặc biệt, thắng là vượt hơn, đó là đặc biệt vượt hơn tất cả pháp môn khác đó, một pháp môn như vậy. Cố hiện đoan phóng quang, cho nên cố hiện thị phóng quang, cho nên nó hiện ra cái tướng lành và phát ra ánh sáng, phát ra hào quang. Dĩ hưng khởi a nan chi vấn đoan, đoan là cái đầu mối, chữ dĩ là để mà hưng khởi lên, để mà khởi lên cái gì, những cái điều, cái niềm, cái chữ đoan này á, là nguyên nhân mà mối, cái gọi là đầu mối á, cái gì mà có đầu mối thì là đoan. Cho nên mình dịch ở đây á, gọi là gì, đầu mối, đầu mối hỏi của ngài A Nan. Tức là gì, Đức Phật bây giờ ngài sắp, ngài muốn giảng một kinh này, hay ngài sắp giảng một kinh này, thì bây giờ kinh Phật thông thường là gì, phải có nhân duyên ngài mới nói hả? Chứ còn không phải tự tự nhiên nói, không phải, phải có người thỉnh rồi mới nói. Bây giờ ngài muốn cho người khác thỉnh thì ngài mới gì, phải hiện tướng lành ra. Tướng lành là nhìn cái phong thái của ngài rất là đẹp đó, rồi ánh sáng chiếu ra rất là nhiều kiểu, nhiều loại, là trăm ngàn ánh sáng, rồi biến hóa vô cùng, biến hóa rất nhiều đó, hiện ra nhiều cảnh giới đẹp. Chừng lát nữa chúng ta sẽ học. Thì lúc đó để làm gì, để khởi lên cái lòng của ngài A Nan, thấy có vấn đề gì đó cho nên mới hỏi, thì hỏi đó từ đó mới đưa ra nói đó, nói là bộ pháp môn này, tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ này đó. Tịnh linh văn giả sanh hy hữu tưởng đó, tức là cũng chữ tịnh hay là đọc là tinh á, như kinh A Di Đà gọi tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát á, hay là trong cái bài kệ mà trường hàng trùng vọng tinh cô khởi á, là tịnh cô khởi. Chữ này bây giờ từ điển bây giờ toàn thấy tịnh, không thấy chữ tinh, nhưng mà các chữ tổ Việt Nam hồi xưa á, thì dịch là tịnh tinh à, thì bây giờ chúng ta cũng theo bây giờ đi, em lấy bây giờ cũng tạm được tịnh, hay là lấy theo kiểu cũ tinh cũng được. Tịnh là cùng hay là đồng thời à, cùng đồng thời thế nào, đồng thời khiến cho người nghe, văn giả tức người nghe, sanh được cái tâm hiếm có à, sanh được cái ý nghĩ, chỉ tưởng là ý nghĩ, suy nghĩ là hy hữu, tức là hiếm có, tức là đây đặc biệt lắm à. Hôm nay chắc chắn Phật phải thiết bộ kinh gì đó đặc biệt lắm, đúng không? Đó, phải nói điều gì đặc biệt cho nên tướng mới đặc biệt như vậy à, quý vị hiểu mà. Giống như quý vị đi làm xong công việc gì, đi về về nhà, mấy đứa con ở nhà quý vị nó nhìn thấy hôm nay ui mẹ về hay là ba về, ui bữa nay ba về có tướng đặc biệt nha, đi cái xe hôm nay có cái gì nặng nặng đúng không, vô là chắc là bữa nay có cái gì đặc biệt đó, đó vân vân đó, là nó mừng lắm, nó nhìn từ xa nó mừng, nó phải chạy ra ngay thôi, mẹ hôm nay đi chợ về có gì đặc biệt, hay ba đi đâu về có gì đặc biệt, vui mừng liền. Thì cũng vậy, để giảng bộ kinh này cũng vậy, cũng là gì, đấy, khiến cho mọi người sanh ra cái lòng cảm thấy à, tại vì cái tướng lành như vậy, cái tướng đẹp như vậy, nó nhiều điều đặc biệt, cảm thấy chắc bữa nay là điều đặc biệt hy hữu, để gì, phát cái tâm cung kính. Tại vì một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Nếu như mà để giảng ra một bộ kinh mà không có ai hướng tâm để nghe, không thấy gì cảm rung động đó đặc biệt, mình nói giống như gì đó thì không có hiệu quả, đúng không quý vị? Cho nên là gì, phải Đức Thế Tôn cũng vậy, cũng phải hiện ra tướng lành để cho phát khởi lên tâm của mọi người, tâm mọi người hướng về nghe pháp, biết là hôm nay sẽ là pháp đặc biệt, không phải là pháp bình thường. Pháp bình thường thì tướng bình thường, đúng không ạ? Mỗi ngày có một cái tướng đặc biệt riêng đó. Rồi chúng ta tiếp tục. Sanh nang tao tưởng à, nang tao tưởng tức là sanh ra cái ý nghĩ khó gặp. Nang tao là khó gặp. Y giáo phụng hành cầu sanh tịnh độ đó, từ đó họ mới cái gì, y giáo tức là nương theo giáo pháp mà phụng hành. Phụng hành tức là làm sao giáo pháp dạy thế nào, Phật dạy thế nào, làm theo như thế, gọi là y giáo phụng hành. Cầu sanh tịnh độ tới cầu sanh về Tây Phương Lạc. Quý vị hay quan trọng nha. Ở đây á, quan trọng là tí là lời nói này, nhưng mà quý vị phải để ý là gì, cái khó là gì, phải khiến cho người ta phải sanh gì, người nghe đó phải sanh tâm hy hữu, cái ý nghĩ là suy hiểu là hiếm có, rồi sanh gì, khó gặp đó. Chứ không mình thấy dễ quá là người ta sẽ không tôn trọng đó. Cho nên là gì, Phật pháp là vốn là khó gặp, hiếm có, khó gặp rồi à, trong nhà Phật chúng ta nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, đúng không ạ? À, tịnh độ thật sự là còn khó nghe nữa, đã thân người đã khó được rồi, Phật pháp đã khó nghe rồi mà tịnh độ thì còn khó nữa, khó trong khó. Kinh Vô Lượng Thọ lúc sau chúng ta thấy nan trung chi nan, vô quá thử nan, tức là khó ngay ở trong khó, không có gì khó hơn nữa. Chúng ta có sanh tâm được như vậy không, hay là lâu rồi chúng ta học rồi dần dần tâm đó không còn như xưa? Thường người ta nói là mới đầu á, khi mình chìm đắm trong vòng sanh tử lâu á, gặp Phật pháp đó không, chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, chúng ta thấy là gì, tuyệt vời quá, hiếm có quá, khó gặp quá, cơ hội giải thoát, bởi vì tu các pháp môn khác đời này không có cửa ra khỏi sanh tử. Vì sao? Khó quá, mà căn cơ mình kém quá, không phải pháp môn nó tệ mà do người tệ. Cho nên gặp được pháp môn này dễ quá, nghe nói đới nghiệp vãng sanh dễ dàng ra khỏi sanh tử, nghe mừng quá, lúc đầu rất vui mừng. Nhưng mà học theo thời gian dần dần không còn tâm như đó nữa, đó là thoái chuyển. Cho nên làm sao phải khát khởi được tâm là gì, dũng mãnh như xưa, phải gì, biết rằng pháp môn tịnh độ này là hiếm có, khó gặp đó, và không dễ đâu. Vô lượng kiếp gọi là một ngày hiếm có, hy hữu từ vô lượng kiếp đến nay. Đó là lời của ngài cư sĩ Bành Tế Thanh vào thời nhà Thanh. Ngài nói là gì? Hy hữu hiếm có từ một ngày, từ vô lượng kiếp hôm nay mình mới gặp. Mà nếu như đời này mình không gặp thì lại luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Đời này mình không ra khỏi sanh tử thì lại khổ đau triền miên. Cứ giống như là gì, lâu lâu giống như con rùa mù 100 năm nổi lên mặt biển một lần, đớp một cái hơi nước ấm, thở một hơi ấm đó rồi lặn xuống biển. Mà có một cái bọng cây trên biển, nó chạy, nó trôi trên biển đó, để bao giờ con rùa mù đó vô tình đớp, đụng trúng cái bọng cây đó, nổi lên mà đụng trúng bọng cây đó, thì được thân người. Khó như vậy, mình phải nhớ những chi tiết này thì mới tôn trọng, mới y giáo phụng hành, mới tu hành được. Còn đồng tu hiện nay cảm thấy dễ, thật ra dễ thì cũng dễ, là phải dễ gặp, nhưng mà hành trì thì không dễ quý vị. Không có dễ đâu quý vị, nếu không gặp pháp môn này, cho dù quý vị có biết Phật pháp chăng nữa cũng nhiều đời trôi lăn trong sanh tử bình thường. Quý vị nhớ Hòa Thượng Tịnh Không và hay nhắc câu công án gọi là viên án triệu thố trong Lương Hoàng Sám, đúng không ạ? Từ bi thị sám á, từ bi thâm tông muội thị sám, quý vị nhớ không ạ? Tôi vào thời trước đó, đó, lúc đó có một vụ án lớn đó là gì, viên án mà bộ vị quan, vị quan thôi, thì quan làm cái chức này đó, vu khống ông kia là và triệu thố ông một ông là nịnh thần, một ông là trung thần. Vu khống này nói ông kia tạo phản gì đó, có ý định phản đó, cho nên cho vu khống mách lên vua đó, thì thừa tướng gọi là viên án mách lên cho để cho ông triệu thố kia bị xử tử, đem chém đầu có nói là chém ngang lưng chứ không chém đầu, trảm yêu chém ngang lưng đó. Sau đó ông viên án cuối đời, ông cũng biết được Phật pháp, ông tu hành, ông đi xuất gia 10 đời làm cao tăng, nhưng mà triệu thố vẫn bám theo. Tại vì sao? Cái oan ức đó quá lớn, cái đó là một cái nỗi gọi là oan ức mà đó, cho nên người ta không buông được. 10 đời làm cao tăng liên tục tu hành, cho nên ông kia không có cơ hội trả thù. Đến đời thứ 10 lúc đó là viên án, là làm đến chức gì, quốc sư, lên làm quốc sư rồi, được khi đến nổi tiếng quốc sư là vị thầy phụ trách nguyên cái Phật giáo của đất nước. Bây giờ chúng như chức gọi là phải là pháp chủ vậy, mà pháp chủ là điều hành nữa nha, chứ không phải là pháp chủ mà vừa, tức là kim vừa pháp chủ vừa làm gì, chủ tịch hội đồng trị sự bây giờ vậy đó, kiểu như vậy đó, vừa làm hai chức đó là luôn á, kiểu vậy. Cho nên khi mà được hoàng thượng ban cho một cái ghế gọi là bảo tọa trầm hương, liền khởi lên một cái tâm, ôi bữa nay tôi giỏi nhất thiên hạ, là không có gì bằng. Cho nên lúc đó liền thấy ngự nhiên cái gió, cơn gió lạnh thổi vào người nó khó chịu, một hồi giống như bị trúng gió đó, ngất đi một chút, Đấy, sau đó là thấy cái đùi tự nhiên dần dần nổi nó với một một ghẻ, và dần dần nó thục nó vỡ rát là nó hình mặt người, gọi là một ghẻ mặt người, đau đớn không thể nào trị hết, mặc dù vua điều bao nhiêu là danh y trong thiên hạ, trong cả đất nước tới chữa mà chữa cũng không hết. À, chữa không hết rồi cuối cùng không có cách nào hết, sắp chết rồi. Mà cái một ghẻ nó đòi ăn thịt chứ không phải đơn giản, nó có biết, thậm chí nó đòi ăn thịt, thậm chí nó nói ra tiếng được. Đó, thì đó là gì, do triệu khố nhập vào, cho nên những cái bệnh ung thư, những bệnh gì đó vân vân, oan gia trái chủ nó theo quý vị, nó tạo ra như vậy đó. Mà may cuối cùng là gì, nhớ được là lúc còn còn chưa nổi tiếng, còn làm một vị tỳ kheo nhỏ trong chùa, có chữa bệnh cho một người bị cùi, bị hủi hả, lở loét đầy người đó. Vị đó trước khi đi nói là khi nào thầy gặp nạn hãy lên cái núi đó ở chỗ hai cây tùng, thì để mà gặp ta, ta sẽ giúp, đúng không? Thì khi đó người đó chính là bên thời đó là chính là quốc sư Ngộ Đạt, đúng không? Ngộ Đạt quốc sư lên phải lăn lộn bao nhiêu năm là tưởng chết rồi, họ mới lên được tới, đi tới cái ngọn núi đó có hai cây tùng. Quả thật lúc đó thấy là cái, nhưng mà không thấy cái nhà đâu hết, có hai cây tùng lên núi đó nhưng mà thấy không thấy nhà đâu hết. Nhưng mà lúc đó thấy lấp loáng ở trong bụi cây tự nhiên có cái ánh sáng phát ra, đúng là có một căn nhà trong đó. Thì mới mừng quá hỏi, thì đúng là có vị đó kêu thầy tôi đã chờ chờ ông lên đây lâu lắm rồi đó, bây giờ ông đã đến đây nên mời ông vô đó. Lúc đó thầy người nó mời vào, vào mới kể, người kia nói là tôi ta biết hết rồi đó, ta biết hết rồi chuyện ông thế này rồi. Sau đó là kêu không có sao, ngày mai sẽ nhờ tiểu đồng này, tiểu đồng tức là thì giống như thị giả đó rồi, mà một đứa nhỏ đó thì dẫn ông xuống cái dòng nước đó, rửa lên là được, rửa lên để cho nó sạch sẽ ha, rửa nước lên là nó sẽ hết. Thì cái tháng hôm sau dẫn xuống ông xuống cái dòng suối đó để mà rửa, phát nước lên rửa, thì khúc phát nước lên thì cái một kẻ đó nó có trong đó chi tiết đó, nó là lúc đó chúng ngất xỉu á, thì nó thấy là một người hiện ra, nói là ông có nhớ không, ông nhớ tôi là ai không đó. Không biết, tôi không biết, tôi không biết gì hết, tại vì tôi cũng đâu biết đâu. Thì nói cái 10 đời trước đó là ông có nhớ cái vụ án gọi là Viên Án với Triệu Thố không đó, cái vụ án đó Ninh Thành thời nhà Đường á quý vị. Thì cái đó thì vụ án đó là bây giờ thì ông chính là Viên Án, còn tôi là Triệu Thố, cho nên 10 đời nay tôi bám theo ông để mà trả thù ông, tại vì tu hành giữ giới nghiêm minh, có thần hộ pháp bảo vệ nên tôi không có cách nào để mà trả thù được. Mãi đến đời là lúc đó ông khởi lên một cái tâm 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 gọi là cống cao ngã mạn, ông nghĩ là ông giỏi nhất thiên hạ rồi. Khi ông nhận được cái bảo tọa trầm hương, cái ghế ngồi bằng trầm hương đó, vì trầm hương đắt lắm mà bây giờ làm ghế là biết bao nhiêu tiền, cho nên mới nhập vào người ông tạo nên một ghẻ mặt người đó. Đáng lẽ là mạng ông sẽ mất mạng vì ông, nhưng mà ông may mắn ông gặp được tôn giả A-la-hán Kanaka. Quý vị biết ngài Kanaka chính là tôn giả Kanaka vào thời Đức Phật, trong 1.250 vị tỳ kheo đó có một người tên là Kanaka. Thì sau đó thì cho nên ngài đã điều dạy tôi, đã chấp nhận, cho nên là từ nay tôi sẽ ở lại đây để tu hành, tôi không bám theo để trả thù ông nữa. Đó, sau này thì ngài quốc sư Ngộ Đạt ngài mới về, ngài mới viết thành ở quyển gọi là Từ Bi Tham Muội Thủy Sám, đó là vậy. Thế đó quý vị, nhân duyên của quyển đó ra đời là như vậy đó. Cho nên là nếu gì, nếu như mình không có chân gánh tu hành mà chỉ cần khởi một tâm sai như vậy đã có oan trai gia trái chủ nhập vào người mình, huống chi ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm bao nhiêu là nghiệp chướng, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu đủ thứ hết, làm sao oan gia trái chủ tha cho mình được, đúng không quý vị? Bây giờ đời này quý vị nghe, một ngày quý vị bao nhiêu ý niệm nghĩ cho chánh pháp cửu trụ, bao nhiêu ý niệm niệm Phật vãng sanh Tây Phương, bao nhiêu ý niệm mà nghĩ về luân hồi, nghĩ về gia đình, nghĩ về việc này, nghĩ về việc kia, Quý vị cứ tính ra coi rồi quý vị biết. Nếu như hoàn toàn không có ý niệm về luân hồi, tức là không nghĩ là gia đình tôi thế này, gia đình kia, không nghĩ là người kia thù oán tôi, không nghĩ bất cứ, thì hoàn toàn như vậy thì may ra à. Còn không, chúng ta vẫn có những kẻ hở vậy, rồi còn tham nữa, chưa nói tham này tham kia, sân hận tức lên rồi si mê đâu đó, thì có phải là niệm niệm trong vòng sanh tử như vậy, kẻ hở mở cửa ra liên tục để oan gia trái chủ vào hay không? Cho nên ngày nay chúng ta phải bị bệnh thôi, chúng ta phải bị này bị kia đó, mà đời này làm sao tu hành, không đắc lực là cũng vậy. Cho nên chỉ khi nào niệm niệm không dừng không ngất à, Tiền Trang nhớ có câu chuyện nữa là gì, có vị thiền sư gì quên tên rồi đó, ngài tu đến nỗi là mới đầu là gì, ngày tu lên núi, ngày tu một thời gian đó, đó thì ngày là tổ ngày đời thứ mấy hả, đời dòng thứ 8 của thiền tông thì phải, quên tên rồi. Đó là tu một thời gian lên núi, mà bữa sau ngày đi xuống núi là người ta thấy, người ta đưa ra, người ta đốt nhà nào đem ra đón ngài hết đó, nào cúng dường nào này kia. Ngài nói sao biết hôm nay tôi xuống vậy? À, thì người dân làng họ nói rằng là tại vì hôm qua ngày thổ địa thổ thần ở đây á, là báo mộng cho tất cả mọi người trong đây tụi con, là báo mộng là ngày mai có bậc cao tăng từ trên núi kia xuống á, ít khi ngài xuống lắm, nên là mai phải đón tiếp, phải cúng dường để tu phước. À, lúc đó nếu mà chúng ta như vậy chúng ta mừng quá là đúng không, tu ghê đúng không, đến nỗi mình bước xuống núi thôi mà đến nỗi thần thổ địa phải báo cho người ta để mà người ta đoán cung đoán để tu phước, thổ địa có phước chứ. Nhưng mà ngài nghĩ lại, mình tu sao dở vậy, sao tâm của mình tu mà còn để thần linh nó hiển bày được, nó không biết được tâm mình á, thế mình tu dở rồi. À, cho nên ngài về ngài tu tiếp, ngài kêu vậy là chưa được, phải tu làm sao mà tu vậy chưa được, phải làm sao tâm mình á, nghĩ gì thần cũng biết rồi. Cho nên ngài tu sau này là đắc đạo rồi thì thần không biết nữa đó. Cho nên ngài ngài gì đó, ngài thiền sư gì đó, trước khi đắc đạo đó quý vị, thì rất nhiều quỷ thần đó, hộ trì bao nhiêu người tới cúng dường. Sau khi đắc đạo xong rồi họ không thấy tâm được của ngài nữa, họ không biết, họ không cúng dường nữa, cũng là một cái chuyện lạ. Tại vì sao? Vô công phu sâu rồi quý vị trở thành Bồ Tát rồi, sơ trụ viên giáo, không khởi tâm không động niệm, lấy gì thần thông của mấy vị thần linh đó biết được, không biết được, không có, không biết được đó, cảm nhớ cỡ đó đó. Cho nên người đời nay chúng ta tu mới có chút xíu phước báo thôi à, có chút xíu phước báo là mới khởi tâm động niệm, chư thần hộ pháp biết là mừng quá là gia trì. À, đó, mấy thần thổ địa đó, thật ra thổ địa thần đó là thường thường, còn quý vị tu lên cao á, Phật Bồ Tát vẫn biết à. Cho nên là gì, tâm thông với cảnh giới nào thì cảm ứng cảnh giới đó. Cho nên người đời nay á, quan trọng là gì, mình phải phát tâm chân chánh, chứ nếu mà mình á, lừa chúng sanh á, chứ lừa được cái gì, quý vị lừa chúng sanh là lừa được chúng sanh thường thôi, không lừa được chư thần hộ pháp, thậm chí không lừa được những người thần linh, những chúng sanh ở cảnh giới đơn giản ngạ quỷ họ biết hết đó. Đó cho nên quý vị thấy có nhiều người, thậm chí thầy xuất gia đàng hoàng á, không phải một ít đâu, là câu chuyện này thì nghe nhiều lắm rồi đó, là có gì khi tới cúng nhà người ta khai thị rồi nở niệm Phật rồi nói hoặc là làm gì vân vân, cái trong nhà nó có người nhập lên họ chửi lại, nói cái ông tu cái gì ra gì đâu mà ông khai thị, ông nói thế này nói kia. Rồi có người đi hội trợ niệm đó, hộ niệm đó quý vị cũng bị vậy đó, vô khai thị khí thế, khai thị ân cho trái chủ này, buông xuống này kia vân vân, đừng có thế này kia nữa, mà cuối cùng họ nhập vô họ nói mày tu ra hồn gì đâu mà mày khai thị tao đó, đó họ chửi lại luôn. Tại vì sao? Họ biết à. Cho nên là không có lừa được những chúng sanh đó đâu. Quý vị nên nhớ là Phật Pháp hay ở chỗ đó. Quý vị có thể, người thế gian người ta có khéo cái nào, có ngọt ngào, có giả bộ lừa người này, lừa kia, hoặc là khổ nhục kế, hoặc mỹ nhân kế, hoặc cái gì kế, cũng có thể qua được vài người ở thế nhân gian thôi, chứ không qua được chúng quỷ thần, không qua được thần Phật đâu. Mà hòa thượng nói ngày ngày ở Tây Phương Cực Lạc gọi là thánh chúng Bồ Tát đang nhìn xuống chúng ta, vậy mà chúng ta còn muốn gạt các ngài, làm sao mai mốt là về chung đó được? Có nghĩa là làm sao có để câu hội nhất xứ cùng ở chung một nơi với họ, với các ngài được? Cho nên gì, người tu hành là đầu tiên cái tiêu chuẩn đầu tiên phải thật thà đó. Thật thà nghe lời, thật là phải thật là phải sống cho đúng đó, đúng cái tâm như thế. Chứ còn nếu mà mình mà không thật thà, mình dối trá thì đem nhân dối trá thì không thể nào thành tựu được. Đó, đó là điều mà hòa thượng cũng hay nói nhiều, nói những điều này. Nhưng mà người đời nay thì sao? Nói nha, nhiều người cũng không tin. Đó là những người gọi là thiếu thiện căn. Mình không dám nói họ là nhất thiện đề, vì chữ nhất thiện đề nó nặng lắm. Nên là mình chỉ nói là hơi thiếu căn lành, hơi buồn cho những người đó, tội, đúng không? Tội nghiệp. Cho nên nghĩ là không ai biết, sao không biết được? Bao nhiêu chư thần hộ pháp xung quanh mình biết. Cho nên là thiện trang đi đến đâu á, quý vị biết thiện trang đi đến đâu á, tới đạo tràng nào á, nếu mà đạo tràng của mình sống á, mà đạo tràng đó thiện trang có gọi là nó có sức ảnh hưởng mà quan trọng đối với thiện trang thì ngân sách nó ở. Còn đạo tràng người ta thì thiện trang không nói, đạo tràng người ta thì người ta làm gì đó chuyện người ta. Nhưng nếu thiện trang, đạo tràng thiện trang ở mà ngân sách xác định ở lâu dài thì Thiện Trang luôn luôn có phát nguyện lên tác tâm với chư thần hộ pháp, nói rằng con không có đủ thần thông diệu dụng, con không biết cái gì nào, con ngu khờ lắm, bây giờ con không biết, nhưng mà con nguyện rằng tâm con chánh, con nguyện rằng Phật Bồ Tát chư thần hộ pháp gia trì để đạo tràng này, nơi này những người chân chánh tu hành, những người thật sự có tâm tu được ở, những người không có tâm chân chánh tu hành vì mục đích khác, vì danh lợi hay thế nào thì các ngài mời họ ra khỏi. Thì Thiện Trang cứ thế. Cho nên là Thiện Trang đến khá nhiều, đến một để ý, đến một số nơi là có sự hiện tượng đó. Cứ ai mà không chân chánh là bị dằn ra hết. Rồi tự nhiên vậy à, Phật Bồ Tát khiến là quý vị không có chuyện này chuyện kia, không có chuyện này chuyện kia, người ta cũng không ở được. Đó đó là. Thì đó là một cách là mình cứ thật thà, mình không chân chánh cũng bị đuổi luôn, thế thôi, ở thần hộ pháp đó, đúng không? Đó, cho nên là mình cứ thẳng thắn như vậy, phải tâm tâm vì chánh pháp, tâm tâm vì thoát ly sanh tử luân hồi, không vì lợi ích cá nhân, không vì tự tư tự lợi đó, phải làm như thế. Chư Phật Bồ Tát chư thần hộ pháp biết mà, đó. Mình có những lỗi lầm, tất nhiên mỗi người sẽ có những lỗi lầm nhất định, nhưng mà lỗi lầm nhỏ các ngài bỏ qua được. Còn mình á, tâm mình không chánh, mình làm những việc tà, mình nghĩ là không ai biết, nhưng mà Phật Bồ Tát chư thần hộ pháp biết à. Các ngài nhìn như vậy, cho nên những người gọi là học Thái Thượng Ngâm Thiên á chưa đủ, cho nên mới gọi là ngang tàn mà thôi, chứ còn người mà học Thái Thượng Ngâm Thiên vững rồi đó, họ sợ lắm quý vị, nhất cử nhất động. Quý vị biết là gì? Một cái việc làm của mình, một ý nghĩ của mình có gì? 10 cái tay chỉ vào, 10 cặp mắt nhìn vào. Các bạn nào trên có thần hộ pháp quanh ra đây, trên Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Vậy mà nếu mà mình muốn vãng sanh về đó, mình muốn thành tựu đạo nghiệp trong đời này, mình có phước báo thì dạ gì, đúng không? Và nếu mà người tính sâu nhân quả thì chúng ta biết rằng tất cả đều ở trong mạng của mình. Mạng được thì chắc chắn được. Hòa thượng Tinh Thông nói là gì? Quý vị cản trở người ta không bao giờ cản trở được, chỉ là giảm cái gọi là tăng thượng duyên, hoặc là nghịch tăng thượng duyên cho họ, khiến cho họ cản trở họ, cho nên cái thành tựu của họ chỉ có chậm hơn mà thôi, không thể nào cản trở được. Nếu mà cản trở được trái nhân quả sao? Đâu có. Đấy, cho nên là gì? Mình biết rõ như vậy thì mình sống rất là an vui ở đời, không phải là canh cái người này thế này, canh người kia thế kia. Yên tâm đi, cái người nào nó không chân chánh tự nhiên khiến Phật Bồ Tát, chư thần Bồ Pháp khiến cho họ lòi ra những cái điểm sai lầm của họ, khiến họ lòi ra cái này, lòi ra cái kia, rồi cuối cùng họ tự nhiên họ bị loại ra. Đó, tự nhiên như vậy. Đó, quý vị yên tâm, miễn là gì? Ở nhà quý vị cũng vậy, tác tâm như vậy, thật sự tu hành đó. Nhưng mà ở nhà quý vị còn gia đình quý vị phát tâm như vậy, một hồi là bị đuổi, mấy người kia bị đuổi hết á, tội ở trong nhà không được như thế, đúng không? Nhưng mà đạo tràng á, đạo tràng nào chánh pháp thời nay á, thì đang chỉ cho cách đó, cách này rất hiệu quả, thì người ta thấy rất hiệu quả như vậy đó, khiến cho không có ai mà tâm thật sự ta tăng chánh mới được thôi. đó là gì, thời nay tại vì đạo tràng nào cũng là rồng rắn hỗn tạp, có rồng có rắn. Rồng thì tốt rồi đúng không, phát tâm chân chánh vì giải thoát sanh tử, vì làm việc chánh pháp, vì tu hành, vì muốn vãng sanh. Nhưng rắn là vô là để mục đích khác, kiếm danh kiếm lợi hay làm những việc khác, thì chúng ta phải nhờ Phật, Phật Bồ Tát sẽ gia trì, chư thần hộ pháp. Đặc biệt Phật Bồ Tát thì có thể từ bi, quý vị biết không, Phật Bồ Tát từ bi, nhiều khi thấy người đó vậy không cứ để cho nó đi, nó làm chút nó kết duyên. Nhưng mà chư thần hộ pháp á, thần hộ pháp hoặc thần linh thổ địa á, mấy thật vị đó thì họ phàm phu mà, họ đâu có biết, họ đâu có từ bi như vậy đâu, họ thấy sai là họ quạt cho, họ xử cho, cho nên khiến cho chuyện này chuyện kia dằn, đó là vậy. Nên là tự nhiên thôi, chính xác là chúng ta sẽ làm như thế. Đó, cho nên đừng lo mình cứ tu đi. Quý vị thấy ngài Hòa thượng Hư Vân không, khi mà phát tâm triều bái Ngũ Đại Sơn không, đến đi qua đường hoang vắng không có người không có nhà cửa, khi ngã bệnh xuống Phật Bồ Tát có bỏ đâu, ngài văn thù hóa thân làm người ăn xin xuống để ở với ngài cả nửa tháng, lo cơm cho ngài, lo bệnh chữa bệnh cho ngài. Mà hai lần như vậy, mỗi lần là khoảng nửa tháng, hai lần một tháng trời. Đó. Cho nên là gì, mình thật sự vì Phật pháp, thật sự vì chánh pháp thì Phật Bồ Tát không bỏ mình. Đó. Yên tâm là Phật Bồ Tát không bỏ mình. Còn nếu mà mình không thật thà, không có thật sự vì chánh pháp thì ma vương nó sẽ chăm sóc mình. À, ma đầu tiên chăm sóc cũng cho quý vị có cơ hội phát triển lên thế này kia, nhưng cuối cùng nó giật một phát quý vị dằn, và cuối cùng nó đẩy quý vị vào tam ác đạo, coi như là đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì đó là mục tiêu của họ, mục tiêu của họ là gì? Đưa chúng sanh vào sanh tử. Cho nên là nếu mà muốn tốt hãy chơi với gì, hãy chơi với Phật Bồ Tát, hãy làm bạn với Phật Bồ Tát, hãy làm với bạn với thiện tri thức, đừng có là dại dột mà mình đi vào con đường đó. À, cho nên, nhưng mà thời người đời nay á, thường cái trí không có, khi cái trí không có thì nên là thường thấy cái gì lợi ích trước mắt, nghĩ là ôi mình được lợi ích trước mắt mình được, đó là điều sai lầm. À, và quý vị thấy thời trắng đen nó rõ ràng lắm, thời cho thì ta thấy á, người giả giờ giả dịch một hồi rồi cũng lòi ra đó, người mà làm gì rồi, dùng cái danh chiêu bài Phật giáo cỡ nào cỡ cuối cùng tự nhiên. Cho nên có nhiều cái vụ ví dụ như tự nhiên người ta rất là đàng hoàng, thế là điệu đà vân vân, làm mọi thứ nữa bên ngoài rất là tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng là gì, không phải như vậy, thật Phật Bồ Tát không biết. Cho nên là cố gắng mình hãy sống trung thực, hãy cố gắng dù mình dở nhưng mà mỗi ngày mình sửa một chút, mỗi ngày mình sửa một tí, rồi dần dần mình sửa một năm trời thì mình cũng trở thành tốt đẹp. Mỗi ngày mình chỉ cần thay đổi từ ý niệm, từ tham, từ sân, từ si, từ bất, những cái điều bất thiện mình sửa dần dần, mình cứ phát tâm lớn dần dần dần, mình gì bất ngờ ngày nào đó mình đạt được tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát, mình hiện đời gọi là chuyển nghiệp lực thành nguyện nghiệp lực, đời này chuyển phàm phu thành thánh. Và như vậy chúng ta niệm Phật thì 10 người niệm Phật, như vậy thì 10 người phản sanh. Đừng lo nè. Quan trọng là gì? Thật thà nghe lời thật làm. Bởi vì pháp môn này tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu. Tam căn là ba căn, thượng căn, hạ căn, trung căn. À, cao cũng được, vừa cũng được, thấp cũng được. Điều gì được gia trì đều được trùm lên hết. Ai cũng tu được, người thượng căn tu cũng được, người hạ căn tu cũng được, phàm phu cũng được, mà thánh nhân cũng được. Một câu Phật hiệu là trong thì nhắn nhớ hay nhất trong lời chú giải, hình như mai mốt chúng ta sẽ học, gọi là tề chư thánh ư phiến ngôn. Tề đó là ngang bằng, chư thánh là bậc thánh, ư là ở trong, phiến ngôn tức là trong cái một cái lời thôi, ở trong một cái nửa lời thôi, trong một phiến ngôn là có một cái lời, một câu đó, một câu Phật hiệu thôi, một câu Phật hiệu là đủ để đưa một hàng phàm phu trong vòng sanh tử nặng nề như chúng ta đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, trở thành gì, bậc bất khoái Bồ Tát. ngang bằng với chữ Phật, chữ Thánh, gọi là quá tuyệt vời rồi, vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm. Còn pháp môn nào tuyệt vời hơn nữa, vậy mà không thu uổng phí. Đời này đã gặp rồi, vô lượng kiếp mà gặp rồi mà không trân trọng, không biết để lựa thì đó là uổng công. Cho nên là ráng tu hành, đừng vì tình chấp. Tình chấp quá, nên trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói gì, tình chấp thâm trọng, cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc, đúng không ạ? Nhị xuất thiện, quý vị muốn cầu tâm tâm mà quá nặng về tình cảm, những người quá nặng về thiên về tình cảm thì như vậy cầu thoát khỏi sinh tử cũng không được. Đấy, kinh Vô Lượng Thọ nói à, toàn là trong kinh đừng để nói, thiện trang nói. Cho nên là gì, phải xả, mà xả được càng nhiều thì đắc càng nhiều. Quý vị đừng lo mình xả hết là không được gì. Xả đây không phải là xả gì bỏ không làm, mà vẫn làm. Hòa thượng nói gì, vẫn làm. Quý vị ở giữa trần gian đó. Cho nên có một số đồng tu nói, bây giờ con nghỉ làm, con ở nhà, con chỉ có tu hành không, được không? Thì con nói, nếu mà tu tốt á, niệm Phật buông hết mọi sự vạn duyên, không làm gì cả, đừng có ham chuyện này ham chuyện kia, niệm Phật thôi, tu như ngài Hoàng Trung Sương á thì được. Còn quý vị mà không tu được như ngài Hoàng Trung Sương á, mà quý vị về nhà cứ nghỉ hết công việc rồi về cũng tu, cũng kêu chuyên tu mà thế nào, ăn cơm của người ta, lo tất cả tài sản người ta lo cho mình hết, nhưng mà mình tu không có rốt ráo, vẫn lo chuyện thiên hạ, vẫn để ý con cái, vẫn để ý chuyện này chuyện kia, tâm vẫn phiền não đầy, thì quý vị tu như vậy nợ càng nhiều hơn. Thật sự mà nói không đắc lực. Cho nên Hòa Thượng đề xướng chuyên tu là gì? Quý vị nhớ trong hình như bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10, Hòa Thượng nói gì? Giống như người lái taxi á, người ta có thể lái một ngày thì sống được 3 ngày. Vậy thì ngài nói là người đó phải ráng làm 1 năm đi, rồi nghỉ 3 năm. Nghỉ 3 năm để tu, sau đó làm tiếp. Đó, nếu vậy là tự mình lo thì mới tốt. Chứ còn bây giờ mình gọi là mình cũng nợ của người ta cung cấp cho mình, mà mình tu không rốt ráo, quan trọng là tu không rốt ráo. Chứ tu mà rốt ráo như ngài Hoàng Trung Sương á, cư sĩ Hoàng Trung Sương á, thì là tốt rồi. Quý vị không, vô là gì, phải bỏ điện thoại, không xài điện thoại hết, chỉ viết, chỉ có dùng nhật ký để viết lại thôi, để cho người biết. Tịnh khẩu niệm Phật mỗi ngày, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ là niệm Phật, cứ thế tụng kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật. Mà tới 1 năm rưỡi ngài viết nhật ký, ngài vẫn nói là tôi vẫn chưa được công phu thành phiến, ôi tôi rất là xấu hổ với sự hộ trì của người ta, đâu có đơn giản đâu. Mà trong khi đó Hòa Thượng nói là ông ngài Hoàng Trung Sướng là gì, có cái tiêu chuẩn đó là gì, đã nghe pháp 5 năm trời rồi, 5 năm nghe pháp thì thông được giáo lý, không hiểu rồi mới vào, khi đó xin phép Hòa Thượng, Hòa Thượng đồng ý đó. Chứ không người bình thường chưa biết gì hết, à tu học pháp cũng chưa tới nơi, dụng công chưa biết cách mà đòi vô dụng công, những mật thành tựu không thể. Cho nên chúng ta thời nay khó là gì, mỗi người đều tự cho mình giỏi, ai cũng nghĩ là mình giỏi rồi, mình tự biết tu hành rồi, không có thầy để chỉ trực tiếp nhận định, à cô này, chú này, con này, người này đủ tiêu chuẩn để tu chưa, để buông pháp chưa. Người ta nhìn mình, tự mình đo mình nghĩ mình, ai chấm điểm cho mình cũng tốt hết rồi, đúng không? Quý vị thấy câu trong trong gì Đệ Tử Quy, thầy Thái Lễ Húc thầy nói đó, các em cái lớp đó thì nó quậy tưng bừng hết, mà cuối cùng cho nó tự nó chấm điểm, nó đứa nào nó chấm tốt nè, nó đâu có chấm thấp đâu. Đó là gì, vấn đề chúng ta ở đó đó quý vị. Vấn đề là gì, nếu mà mình có cái tiêu chuẩn người khác chấm cho mình à, mà cái người trí huệ người phải thật thà cả. Chứ người mà người lấy lầm quý vị, họ lúc nào họ nói cũng tốt đẹp hết đó, nói ô cô tu tốt lắm, chú tu tốt lắm, vân vân, họ khách sáo đó. Còn quý vị vô thật sự, người thật sự tu đó, người thật sự mà dạy quý vị, người ta sẽ không cần khách sáo, chỉ khẳng lỗi quý vị, lỗi chỗ đó, lỗi đó. Còn người thời nay đa số vẫn khoái khách sáo, tại sao? Hòa Thượng nói họ không muốn nghe, nói một chút mình dò thử, mình nói thử một cái chút lỗi, họ họ rất khó chịu, họ phản ứng lại mình đó. Cho nên là Hòa Thượng nói cũng hết cách luôn, đệ tử cũng vậy luôn, ngài chỉ nói không hết cách rồi, đành lên đài giảng nói thôi, ai nghe được nghe, không nghe thì thôi đó. Tại vì thời nay khó như vậy đó, còn nói nặng chút là họ quay mặt rồi quay lại liền. Ông thầy đó phiền não lắm đó, thầy sư phụ mình phiền não lắm vân vân, rồi họ chửi lại, thậm chí họ phỉ báng. Cho nên thời nay rất khó dạy người đời nay, và thường nói tại vậy cho nên không có mấy người thành tựu. Ai cũng tự cho mình điểm cao, ai cũng tự cho mình giỏi hết, và mình tự, cho nên cuối cùng tu hành không đắc lực. Còn nếu như mà tự biết sửa lỗi, tự biết lỗi lầm thì mỗi năm sẽ mỗi tiến bộ, dần dần mỗi tháng tiến bộ, mỗi ngày tiến bộ thì cuối cùng sẽ thành tựu, đời này thành công. Cho nên không đơn giản là ngài Hoàng Trung Sướng đó, trước khi nhập thất đó, cũng đã hỏi qua ý hòa thượng đồng ý, cho nên mới vào gọi là tu hành. Cuối cùng mục tiêu là 3 năm được tự bản sanh tự tại, biết trước ngày giờ, cuối cùng được không? 2 năm 10 tháng, vẫn còn dư 2 tháng thành công. Trong khi đó 1 năm rưỡi vẫn chưa khắc chế được phiền não, vẫn chưa đạt công phu thành phiến. Không được, tức là sau đó chắc là khoảng 2 năm, à, 2 năm hơn 2 năm, có lẽ biết công phu hành phiến là khoảng 2 năm mấy đó, thì ngài mới bắt đầu vô được công phu hành phiến. À, và sau đó sau này vãng sanh biết trước ngày giờ ra đi. Cho nên là gì? Đó là gì? Thể hiện cho chúng ta không dễ. À, mỗi người phải tinh tấn như vậy. Thiệt ra thấy rất nhiều người có điều kiện đó, thấy đồng tu tại gia nhiều người không có phải đi làm, à, ở nhà đó thì tu, đó là điều quá tốt. Còn người xuất gia thì Thiện Căn thấy hằng hà sa số, hoặc là khá nhiều, nói hằng hà sa số là ngôn ngữ, nhưng mà nói khá nhiều, nhiều người xuất gia đồng tu tịnh độ thật sự có thời gian nhưng mà không có dụng công được. Vì sao không dụng công được? À, giải chưa đủ. Hòa thượng nói vẫn là giải chưa đủ, mình giải chưa đủ, cho nên dụng công nó có vấn đề. Nghĩ rằng niệm Phật là được, không phải. Niệm Phật phải chắc, khắc chế phiền não thì niệm Phật mới có chất lượng. Hòa thượng nói rõ ràng, nếu mà quý vị tâm quý vị thanh tịnh, quý vị niệm một câu Phật hiệu vãng sanh, một ngày một câu Phật hiệu cũng được vãng sanh. Còn nếu như tâm quý vị không thanh tịnh, quý vị còn tham này tham kia, ham danh lợi dưỡng, tự tư lợi vân vân, đủ các loại như thế, quý vị còn xấu, quý vị không thật thà vân vân, thì quý vị niệm một ngày có một vạn câu Phật hiệu cũng không có lợi ích mấy, không chuyển được. Vì tâm quý vị niệm nhưng mà miệng quý vị niệm ra, tâm quý vị niệm đâu, tâm quý vị vẫn nghĩ những cái chuyện kia mà nó. Mà người tu hành đắc lực ở chỗ nào? Thể hiện ở trong đời sống hàng ngày có tao nhạt chút nào chưa, đối với ăn uống, đối với mặc ở, đối với những cái việc đối người tiếp vật có nhạt được chút tình nào chưa, có phai nhạt được cái chấp trước không, hay là vẫn là như vậy? Ăn phải ăn cái món đúng, cái món của tôi phải nấu như đúng như vậy mới ăn, còn có món khác tôi không ăn đó. Thì quý vị có thấy chứng kiến những người như vậy, như vậy chấp trước quá nặng rồi đúng không? Đó, đó là chấp trước. Đó, dù khổ hạnh vẫn là chấp trước. Khổ hạnh thế nào? Tôi phải ăn đúng cái món khổ hạnh của tôi, cái món sang của tôi không ăn, đó là chấp trước, vẫn là chấp trước, không phải tùy duyên. Người không chấp trước khổ hạnh vẫn là chấp trước nha quý vị, mà chấp trước cái kiểu mà gọi là sang cũng là chấp trước, còn tệ hơn nữa. Khổ hạnh vẫn đỡ rồi, tốt rồi, nhưng mà chấp mà cũng không được đó. Cho nên là gì? Tâm thanh tịnh là không có chấp trước, chứ không phải là chấp như vậy. Rồi ai làm gì hay kệ, tới duyên thì ta làm, không có duyên thì thôi, đúng không? Việc đời nó có nhiều như cái dòng như nước chảy, nó cứ cuốn trôi trôi, tới việc thì làm, không thì thôi. Ai tìm tới mình thì mình giúp, ai tìm tới mình thì mình làm, không tìm thì thôi. Không phan duyên, không có tìm cách mệt đó, thì tự nhiên tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sao? Những việc làm của chúng ta đều là công đức. Hòa thượng nói trong công đức thì sẽ có phước đức, à, nhưng trong phước đức thì không có công đức. Quý vị nhớ, nếu tâm không thanh tịnh thì quý vị giữ giới trở thành gì? Phước đức. Quý vị làm từ thiện, quý vị làm tất cả tụng kinh niệm Phật đều là phước đức cả, phước đức thôi nha. Phước đức thì hưởng trong vòng sanh tử luân hồi. Còn công đức thì liễu sanh tử, xuất ba cõi, và trong công đức tất nhiên có phước đức. Cho nên vấn đề ở chỗ là tâm phải thanh tịnh, phải nhạt đi thế gian. Nhạt thế nào vẫn là vẫn sống, nhưng luyện phải làm sao nhạt đó, chứ đừng có mình ở nhà rảnh rỗi quá rồi bắt đầu tìm chuyện này, quan tâm chuyện này, quan tâm chuyện kia, như vậy thì năm tháng trôi đi một cách uổng phí đó. Ai mà có thời gian, đặc biệt có thời gian nhiều, tranh thủ ngày ngày thân cận kinh giáo và tập thế này, nghe những lời khó nghe, chứ đừng nghe vô mở cái thầy Thiện Trang hoặc là thầy nào đó, thầy Nhuận Đức hay là hòa thượng nói lời khó nghe quá hay soi lỗi mình cái không thích nghe, thích nghe gạt không à, thích nghe người ta nói những lời ngọt ngào. Ngọt ngào thì người ta để cái vết thương mình đầy đó, mai mốt nó bùng ra nó chết, ráng chịu, đúng không? Còn người mà nói những lời hơi khó nghe nhưng mà đó là thiện tri thức, người ta chỉ cho mình, điểm cho mình những dấu sai đó, mình sẽ sửa được thì mới tiến được. Cho nên là gì? Người hồi nay không có thích nghe những lời khó nghe. Thứ hai nữa không thật thà đó. Và thứ ba nữa là tự cho mình ngon, gọi là tự cho mình giỏi, tự cho mình ngon, tự cho mình tốt, tự chấm điểm mình rất cao. Cái lỗi của người bên ngoài, người khác thì mình dễ thấy, còn lỗi của mình thì khó thấy. Điều này rõ ràng, để mắt nó nhìn ra ngoài mà, đúng không? Nó đâu có nhìn vào trong đâu, đúng không? Người có trí huệ người ta mới biết được cái tâm mình như thế nào. Tâm mình vừa khởi lên một cái ý niệm gì bất thiện là mình biết liền. Còn mình khởi lên mình còn không biết luôn. Đó là gì? Không có trí. Cho nên gì? Hòa thượng mới nói là gì? Biết lỗi là giác ngộ, mà sửa lỗi là tu hành. Biết lỗi vâng lòng là biết đó. Ai biết là sao? Phải có trí huệ mới biết, chứ không có trí huệ sao biết, không có tiêu chuẩn mà sao biết được. Ngày ngày mình lấy tiêu chuẩn của mình, tiêu chuẩn đâu? Tiêu chuẩn của lời của chư tổ, lời của Phật, lời của kinh giáo đó. Cho nên là phải tu từ những điều đó, chứ không phải là vô niệm Phật một câu là được đâu. Quý vị nghe lại đi, bộ 100 đoạn khai thị đặc sắc của Hòa Thượng thì đang có đưa lên cái nền tảng là SoundCloud đó, tức là đám mây âm thanh đó. À, quý vị tải app đó về, vô trong đó đánh vô kênh gọi là Cực Lạc Diệu Độ, hoặc lên trên cái trang web đó cũng được, đánh vô SoundCloud xiệt Cực Lạc Diệu Độ cũng được, hoặc là lên trang web SoundCloud đánh vô Cực Lạc Diệu Độ tìm nghe đi quý vị nghe. 100 đoạn khai thị đó Hòa Thượng nói rất nhiều về việc tu hành sửa lỗi, và hầu như bộ giảng nào Hòa Thượng cũng nói như thế cả, không có ngoài việc Ngài nói đi nó lại, nó tới nó lui. Vì sao vậy? Vì thời nay, người thời nay không chịu sửa lỗi, cứ vô toàn chăm chăm niệm Phật không à. À, cho nên niệm Phật mà niệm không vô, niệm Phật vô thì tự nhiên người ta sẽ tự động biết, người ta sáng suốt, người ta sửa đổi lỗi được. Niệm mà trên miệng chứ không vô trong tâm, cho nên nó không có tương ưng. Chứ là niệm mà, cho nên nhanh nhất là gì? Vừa sửa đổi vừa niệm Phật đó. Rồi nghe pháp, trên hòa thượng nói nghe pháp thời đại sứ Ấn Quang, chúng ta phải nghe lời hòa thượng. Hòa thượng nói thời đại sứ Ấn Quang chỉ cần niệm Phật là được rồi, đúng không? Nhưng mà thời nay ô nhiễm nó gấp lên nhiều lần đó, và hiện tại chúng ta là ô nhiễm còn gấp nhiều lần hơn nữa. Cho nên là chúng ta phải nghe pháp, chúng nghe người ra sửa cho mình lỗi lầm để mà thực hành thì chúng ta mới được. Thiện Trang đâu dám buông pháp đâu, Thiện Trang cũng phải nghe hòa thượng liên tục, phải nghe bộ đó, nghe đi nghe lại rồi mấy tháng sau lại nghe tiếp đó. Giống như cái bộ 100 đoạn khai thị của hòa thượng Tịnh Không đó, đó đó nó dành cho những người không có nhiều thời gian để nghe cũng được. Cứ quý vị để ý, quý vị nghe hết cái bộ đó cũng mấy tiếng đồng hồ thôi, không có gì, không có dài rồi. Nhưng mà quý vị mấy tháng sau mở lại nghe, nghe hoài để mình gì, nhắc nhắc đi, việc đó mình chưa làm được, nghe đi nghe lại, đừng nghĩ nghe một lần là đủ. Thời nay đa phần là gì? Nghe một lần cái cho là đủ, nghe một qua rồi thôi đó. Cho nên dần dần là không muốn nghe nữa. Không muốn nghe nữa thì không có ai chỉ được, cái đi tìm pháp mới. Pháp mới thì người khác giảng, người ta giảng ngọt ngào, ui sướng lắm nghe, tán thán thì mấy cái đó cũng đúng, giảng pháp đó cũng đúng, đúng cho những người mới tu. Còn người vào sâu rồi, người thật tu là phải từ sửa đổi lỗi lầm đó, phải tu như thế mới đúng chứ. Còn nếu như mà mình tu thì mình giống như người mới rồi, kết duyên mà, kết duyên mới đầu phải khuyến tấn, niệm một Phật hiệu thì phước sanh vô lượng, lễ Phật muôn lễ hệ, tội diệt và hà xá, nói những câu đó là khuyến tấn những người mới. Một câu Phật hiệu tiêu tám muôn ức kiếp, tội trước trong đường sanh tử. Nghe nó đã quá. Đó là khi những người mới thôi. Còn khi vào sâu rồi thì sao? Mình biết những câu đó là phương tiện, không phải phương tiện gì. Thật sự là nói cũng đúng, nhưng mà đúng trong tình huống nào. Còn thực tế thì sao? Thực tế thì những trường hợp như vậy hy hữu, hiếm có. Mấy ai mà đến lúc cuối cùng cả đời không tu, tới lúc cuối cùng nói niệm Phật một câu đến 10 câu vãng sanh, đâu mấy ai làm được. Ít lắm quý vị. Cho nên là gì? Vẫn là phải bắt đầu từ những chỗ nhỏ đó. Thì ai mà sửa được nhiều theo thời gian, người đó sẽ tiến lên rất nhanh. Phải bắt đầu từ nhạt tình chấp, cho nên là phải bỏ đi. Cho nên là hòa thượng giảng phải buông xuống thân kiến, biên kiến, kiến tụ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, rồi giảng giáo pháp này giáo pháp kia để làm gì, để mình sửa đổi lỗi lầm, mình sửa từ từ cái tư tưởng, gọi là bỏ đi kiến hoặc, dần dần mình bỏ được phần cái kiến hoặc, mình kiến hoặc là cái thấy sai của mình, nó dần dần nó sẽ không còn nữa, điều là mình nó đúng, gần càng ngày càng đúng, thì cuối cùng mình vào cái gọi là sơ quả hướng. Sơ quả hướng đó chính là công phu thành phiến, đó chính là niệm Phật thành phiến, gọi là đới nghiệp vãng sanh chắc chắn rồi. Đấy, quý vị phải hiểu như thế chứ không phải đâu. Còn sơ quả hướng gọi là niệm Phật thành phiến đó quý vị. Và thử nói rõ nha. Đó. Cách nhiều cách nói, nhưng mà cách nói sơ quả hướng là cách nói rốt ráo, rõ ràng nhất. Tại sao lúc đó tâm tâm quý vị nghĩ những cái gì, cái nghĩ của quý vị đó, cái suy nghĩ của quý vị, cái thấy của quý vị đó, là hoàn toàn gần với vị bậc thánh nhân rồi. Gần với bậc thánh nhân, cho nên những câu Phật hiệu dù quý vị niệm một câu đều đắc lực, tâm quý vị thường trụ ở trong đó, cho nên niệm Phật không bị gián đoạn nữa, niệm Phật tự nhiên nó liên tục được. Đó là lý do là như thế. Cho nên khi giải đã thông rồi, gọi là kiến hoặc là nhờ được từ giải, quý vị đoạn được kiến hoặc là nhờ phải giải, giải ngộ, từ nhờ cái sự giải đó là giải trên học pháp và hành pháp, những cái hành từ nhỏ đó thôi, thì cái kiến hoặc nó sẽ tự đoạn. Còn tư hoặc đó thì khó hơn, phải dụng công nhiều hơn rất nhiều, không dễ. Nhưng mà nếu mà làm được kiến hoặc là một cái bước lớn. Bên tiểu thừa gọi là sơ quả tu đà hoàn, bên đại thừa gọi là sơ tín vị Bồ Tát. Và như vậy thật sự mà nói, đó là công phu niệm Phật của quý vị đã đạt được gì? Nếu mà mình không học Phật, mình không tu niệm Phật, thì đó là công phu niệm Pháp của quý vị đạt được sự nhất tâm bất loạn ở bậc thấp nhất, gọi là sơ quả hướng. Thì chúng ta đem cái công phu niệm Pháp đó, chúng ta chuyển thành niệm Phật, thì tự nhiên cũng vãng sanh tự tại thôi. Quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên là nhiều người không có học, không có hiểu, không có đối chiếu được cái niệm Phật. Thì quý vị thật ra mình suy xét kỹ rồi, nhìn xung quanh mọi người đó, bao nhiêu người tu đắc lực, những người nào thành tựu, mình nhìn thấy ngay trong đời này, chứ cần gì phải nhìn xa. Những người tu hành như thế nào mình nhìn thấy, mình suy xét tí xíu đi à, chứ không phải là người nói giỏi là người thành tựu. Người nói giỏi nhưng cái hành động của họ có phải thật hay không, đâu phải đâu. Người nói giỏi nhưng mà người ta không có hành động được, người ta phải làm được, người ta buông được phiền não thì người ta phải xả đi nó, phải có khổ đau chút, khổ thế này chút, không cần danh lợi. Mình thì mình thích danh lợi, mình thích đông náo nhiệt lên chẳng hạn, đó là đâu phải xả đâu, đâu có vẫn tham tham đấy chứ đó. Cho nên đâu có dễ quý vị, hay đâu có dễ, nên là mình phải hiểu. Và nếu mà người thật sự siêng tu chánh đạo thì người đó đâu có nhiều thời gian để mà đi tìm hiểu chuyện này chuyện kia, đâu có quan tâm tới chuyện ông thầy đó bà cô đó thì vân vân, cái chuyện người đời nhiều không biết. Thật sự nói với quý vị không biết. Bây giờ nhiều người hỏi Thiện Trang, nói Thiện Trang bây giờ cũng không biết, Thiện Trang hủy hết rồi. Những kênh như những kênh YouTube mà ai nó đăng pháp mà pháp ngược với pháp của mình, Hằng Dương những cái gì đó vân vân, thì thôi nghỉ đi, Thiện Trang hủy hết, không có đăng ký nữa, không coi nữa. Vậy để gì? Tâm thanh tịnh. Facebook của người ta cũng vậy, Facebook đăng loạn cạo quá, thôi bấm bỏ theo dõi, hủy kết bạn, họ khỏi coi. Đó. Cái nào mà nó hay quảng cáo, nó cứ xuất hiện hoài, ấn vô đó có cái nút gọi là bỏ theo, gọi là ẩn hết tất cả những bài viết từ cái trang đó, ẩn cái bài đó 30 ngày vân vân, cho nó bay sạch đi, dần dần mình thấy chánh pháp không thôi. Thì như vậy quý vị mới là theo dõi, theo thời gian tự nhiên tâm mình nó sẽ lắng xuống. Mình toàn vô là thấy mở ra, chứ mình vô mở Facebook chứ hả, thấy Phật pháp không à, đúng không? Vô cái nào cũng thấy Phật pháp không à, thì tâm mình dần dần gì gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tâm mình gần đèn sáng, đúng không? Đó, cho nên là thường gọi là thân cận thiện tri thức đó, đó là cách đó. Còn bây giờ mình thích quá mà mình tìm người này nói chuyện thị phi, tìm người kia nói chuyện nhân ngã, chuyện chuyện đông chuyện tây, tò mò chuyện, thì Thiện Trang nói ở Việt Nam mình chuyện đó nhiều lắm đó. Nên Thiện Trang lâu rồi được cái không biết gì, giới nghệ sĩ không biết ai nổi tiếng không biết gì hết, nên là nghe người nào nói ô cái người đó kể, như hồi trước thầy Thiện Lượng nói kể cái chú đó, tôi ca sĩ đó, thì chẳng nói đâu biết cả đó người đó là ai đâu, khỏi khỏi không biết, cho nên đâu quan tâm đó, chuyện gì kể họ chứ đâu liên quan mình, nên đâu biết họ nổi tiếng đâu đó, cho nên không biết. Từ đó đến giờ từ năm 2010 giờ đâu coi tivi đâu, cho nên nó không biết, không biết có chương trình nào vân vân, không biết, dần dần không biết gì hết đó, khỏi biết. Cố gắng càng ngày biết ít càng tốt, mà tại vì thật sự mình có cái tập khí của mình là rất quan tâm đến nhiều chuyện, cho nên là mình phải bỏ từ từ, bỏ từ từ. Thiện Giang cũng không bỏ rốt ráo được, bỏ nó vẫn nó bớt thôi, chứ nó cũng chưa hoàn toàn bỏ hoàn toàn được, không biết gì cả, còn cần cái gì thì lên tìm, đúng không ạ? Cho nên dần dần cũng chẳng biết gì hết á, ai tu thế nào làm gì kệ họ, làm pháp nào. Như thầy có cái vị thầy đó, thấy đăng lên suốt ngày làm này làm kia, giảng toàn là thế gian pháp, thì nhân thì thôi không coi nữa, mệt quá khỏi coi, không biết là người là không biết gì hết, cho nên là hủy luôn, không coi gì nữa, rồi không coi luôn, không biết người ta làm gì, thôi kệ họ đi, vậy là khỏe đó. Hiện tại là làm như thế, dần thời gian tự nhiên cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, quý vị đâu biết gì đâu đó. Còn ai nói xấu mình, nói sau lưng mình không biết, không được. Cho nên là nhiều đồng tu nào, đồng tu nào mà mắc nói là có thật người này nói xấu kia vân vân, là những người đó là nói là kêu ai đó nói xấu thầy Thiện Trang, nói thầy thì nói kệ họ đi, không có hỏi hỏi nói xấu sao kệ họ, mất mới gì mình không có nghe, đúng không? Mình tự mình tu thôi. Còn người chuyện thị phi thiên hạ nó nhiều như cát sông Hằng, đặc biệt người Việt Nam mình đã có tính như thế. Văn hóa của người Việt Nam mình là người Trung Hoa, người Việt Nam hình như có văn hóa thích đàm chuyện thế gian thế sự, chứ văn hóa người phương Tây người ta đâu có quan tâm đâu quý vị. À, quý vị nào mà coi báo chí ở Việt Nam á, với coi báo chí ở nước ngoài á, là nó thấy khác nhau lắm. À, những việc thì chẳng thấy vô lý nha, những chuyện đổ trong bên Mỹ chuyện này chuyện kia Việt Nam viết, ôi chuyện bên Anh bên Đức báo chí rồi nhân mạng bàn tán xôn xao, mà trong khi bên này có đâu, không có báo, báo bên này nó đâu có đăng đâu, nó đâu có đang quan tâm mấy chuyện đó đâu, không có. Nên là người Việt Nam mình thích nhiều chuyện, cái bản chất rồi đó, đó là gì, thích toàn người ta quan tâm đến đời tư người ta vẫn thế này thế kia, còn bên này không có, người ta không quan tâm đó, không quan tâm đến chuyện đó, ai quan tâm vấn đề nào họ làm vấn đề đó, cho nên nó bớt, cho nên người ta nó mới thật thà đó quý vị, người ta tự nhiên thật thà, nó tự nhiên nó chất phát. Còn mình quá nhiều vấn đề quan tâm chi, người tu hành rồi quan tâm chi cái giới showbiz làm gì, đúng không? Showbiz là những người ca sĩ nghệ sĩ gì đó, đó đừng quan tâm chi đó, đâu quan tâm ai giàu có cũng có nghĩa gì đâu, có biết gì đâu, ai giàu tâm thì chẳng nói không biết, giàu kệ họ, chứ giàu là phước báo mà, đúng không? Chắc gì nó ngon đâu, có gì đâu, đợi mình tu phước thì có giàu, hiển nhiên quan tâm gì. Bây giờ quan tâm trí huệ, không hỏi ai tu hành tốt đâu, sao không đó, đó sao không muốn kể ra người nào tu hành tốt, mà mình học theo tấm gương tu hành tốt, nên học như thế để làm gì, mình tự những điều nhỏ đó đó, cho nên ai buông được nhiều tự nhiên sẽ công phu đắc lực, còn ai quá nhiều quan tâm đến nhiều người việc thế gian thì tất nhiên phiền não nhiều, gọi là biết nhiều người thì thị phi nhiều, biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều, mà quen nhiều người thì thị phi nhiều, và đương nhiên đây là chúng ta nói những cái điều căn bản đó để chúng ta tu hành, chứ nhiều đồng tu không biết á, đây thì nó nói nhiều đồng tu giỏi rồi biết hết rồi, nhưng mà nhiều đồng tu biết rồi cũng không làm được, rồi có những người là gọi là không biết thì chuyện đang nói, còn ai mà cảm thấy đủ rồi thôi nha. Thôi chúng ta tới đoạn tiếp theo, như vậy là đây là gì, đoạn giải này là Đức Thích Ca Thế Tôn sắp diễn thuyết pháp môn vô thượng thù thắng tịnh độ nên hiện tướng lành phát ra quang minh để hưng khởi đầu mối thưa hỏi của ngài A Nan, đồng thời khiến người nghe sanh ý nghĩ hiếm có, sanh ý nghĩ khó gặp mà y giáo phụ hành cầu sanh tịnh độ. Tiếp theo, án viên đốn chư kinh. Án là chiếu theo, căn cứ theo, chiếu theo những cái kinh mà viên và đốn. Viên là gì? Viên mãn, viên giáo á. Và đốn giáo, đốn là nhanh, viên là tròn. Kinh, những kinh mà tu mà để mau, để viên mãn, để thành Phật luôn gọi là viên giáo. Còn đốn là pháp môn nó tu nó nhanh, đốn giáo. Hay chúng ta có theo hai tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn bên Tông Thiên Thai gọi là tạng thông biệt viên. Còn bên Tông Hoa Nghiêm thì chữ cuối cùng là gì? Là đốn. Tìm đốn thì nó đối, nhưng mà thật ra nó cũng giống nhau thôi, cách nói khác thôi. Cụ thiết bổn sư Thích Tôn phóng quang chi tướng, có nghĩa là gì? Căn cứ theo, chiếu theo các kinh thuộc mà hàng viên giáo á, hoặc đốn giáo á, giáo pháp viên mãn hoặc giáo pháp nhanh chóng á, thì luôn là điều là nói rõ, chữ cụ là điều, điều nói rõ là gì? Điều nói cái tướng về phóng quang, tức là phát ánh sáng quang minh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn. Đó, tức là Bổn Sư Thích Ca luôn nói. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm chắc chắn phóng quang. Quý vị, kinh Địa Tạng cũng có phong quang đúng không ạ? À? Những kinh Diệu Pháp Liên Hoa chắc chắn những bộ kinh viên đốn luôn luôn phong quang thôi. Kim kinh Diệt Nhiên thì kinh này cũng như vậy. Đó. Tức là kinh này cũng là viên giáo mà, cũng là đốn giáo mà, giáo pháp viên mãn, giáo pháp viên được nhanh chóng mà, cho nên là cũng có tướng lành phong quang là chắc chắn. Hán dịch viết, tức là trong bản dịch thời Hán. À, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị có 5 bản dịch. Thì trong bản dịch thời Hán là bản dịch thời đầu tiên á, Hán Ngô đó. Sau này chúng ta thấy có bản dịch cuối cùng là thời nhà Tống đó. Hán Ngô, Ngô Ngụy là đúng không đó. Rồi Đường Tống là 5 bản dịch còn lại, trong 12 bản dịch mà còn có 5 bản dịch. Thì trong bản dịch thời Hán này nói thế nào? Ư thời Phật tọa, tức là lúc bấy giờ là Phật ngồi, Phật ngồi chẳng phải Phật đứng. Tư niệm chánh đạo, tức là ngài tư duy suy nghĩ về chánh đạo. Thật ra nói ngài tư duy tư niệm chánh đạo thì đúng hơn, chứ nói tư duy suy nghĩ thì nó không đúng. Phật không khởi tâm không động niệm mà, đây là Phật trụ trong chánh đạo. Thật ra ngài cũng đang muốn nói cái giáo pháp chân chánh gọi là chánh đạo. Diện hữu cửu sắc quan, mặt của ngài á, diện tức là mặt, mặt của ngài có chín cái gì, cái ánh sáng màu, tức là chín màu ánh sáng, là hay chúng ta nói chín cái bằng ánh sáng màu, có màu vàng, màu đỏ, màu gì đó vân vân. Chúng ta thường có 7 màu thôi, nhưng mà thấy Phật có chín màu, nên là nói số 9 là viên mãn, tức là nhiều màu sắc. Số thiền bá biến, số thiền bá biến là vài trăm ngàn cái sự biến hóa, tức là nhiều màu sắc lắm, chứ không phải một màu sắc đâu. Tức là giống như kinh kinh nào, kinh Địa Tạng á quý vị, mới đầu vầng mây sáng rỡ đại cứ tường, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy đó, phát là vô lượng ánh sáng như thế đó, chứ không phải một ánh sáng đâu. Cho nên ở đây ở thế gian thì nói ít hơn, tại vì người thế gian á không có thấy nhiều. Còn như kinh Địa Tạng hay những bộ kinh Hoa Nghiêm á, vân vân, giảng cho những người là trên cảnh giới cao, thì cảnh giới cao trên cung trời đó thì người ta thấy được quang minh nó nhiều hơn, cho nên tả nhiều hơn. Còn người thế gian mắt kém quá, thấy có bao nhiêu à. Giống như chúng ta dùng mắt thường á, quý vị nhìn vào một cảnh vật nào đó, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy được nhiều. Nhưng mà có cái máy chụp hình bây giờ, nó cái máy quay phim, máy chụp hình á, nó quay được á, mình coi lại á thì nó rõ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đặc biệt bây giờ công nghệ tới quay tới 16K, 8K vân vân, thì nó quay rất là rõ, rất là chi tiết. Thiền Trang hồi trước con mở thử cái bộ phim gọi là 8K để coi, để coi cái đoạn phim demo nó quay về con mấy con gì, con thạch sùng con gì đó, để coi thử nó hình ảnh như thế nào, mấy con tắc kè rồi đó quý vị, mấy con gì ở dưới nước á. Thì mà mình thì không có màn hình 8K, mình chỉ có mở lên cái màn hình 1K thôi, màn hình Full HD thôi đó. Nhưng mà rõ ràng cái chi tiết ở trong con vật đó nó nhỏ đến vô cùng, từng cái sợi lông, từng cái gì vân vân, thấy rất là rõ. Đó, đó là gì? Chúng sanh chúng ta là bị cái nghiệp chướng cho mắt mình không thấy được những cái chi tiết. Đó. Bây giờ chúng ta thấy rõ đúng không quý vị? Ví dụ như Thiền Giang quay lên video này quý vị coi như vậy, có nhiều chi tiết nó rõ hơn, còn mình coi thực tế nhiều khi nó không rõ. Đó là gì? Ở mỗi cảnh giới khác nhau, đó khác nhau. Bây giờ khoa học, người ta dùng khoa học để người ta có thể thu được những cái ánh sáng nhỏ như trong đó, tức là nó có những chi tiết nhỏ. Cho nên ở cõi người chỉ thấy được có mấy vần ánh sáng, à, trăm ngàn ánh sáng, à, còn ở trên vô lượng ánh sáng luôn, đủ kiểu, đủ màu sắc. Cho nên mỗi bộ kinh nói cảnh giới nào mình biết khác nhau. Quang thậm đại minh, à, cái ánh sáng đó thì thế nào? Đó. À, rất là thậm là rất, à, à, đại minh đó là đại, đại là gì? Lớn, à, à, cũng là rất đó. Minh là sáng, như vậy ánh sáng đó thì rất là sáng rỡ, rất là sáng rỡ. Hiền giả A Nan, tức là ở trong bản dịch đó thì không dùng chữ tôn giả A Nan mà dùng cái chữ hiền giả. Hiền giả là bậc thánh hiền, bậc hiền có đức, thì cách dùng chữ hiền giả hay tôn giả giống nhau thôi. Ngài A Nan tức tùng tòa khởi, tức là ngài từ từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Cánh chánh y phục, cánh chữ cánh hay đọc âm canh cũng được, ở đây đọc âm cánh á, thì là lại đó. Chánh là chỉnh sửa lại y phục đó, tức là ngồi thì đứng dậy thì cái y, quý vị biết cái y khi đứng dậy lúc nào phải chẳng sửa lại y phục, tại vì cái y như quý vị thấy Thiền Trang đắp y này đi, khi ngồi đứng dậy lúc nào cũng phải có động tác sửa y, cho nên là không sửa thì nó đâu đúng đâu. Cái y này mà y Ấn Độ, thời Ấn Độ là quấn nữa, quấn lên giống như y, quý vị thấy coi có những người mà tu theo hệ phái khất sĩ á, quấn y vàng á, hoặc là bên Nam truyền á, Phật giáo tiểu thừa Nam truyền á, thì người ta quấn cái y màu đỏ đó, thì quý vị thấy cái y đó mà ngồi với đứng á, là tư thế mỗi lần thay đổi tư thế là phải sửa lại y phục, thì đó là cánh chánh y phục. Nếu mà đọc chữ canh á, chữ canh cũng được thôi, chữ canh thì có nghĩa là sửa đổi, như vậy sửa đổi y phục, nhưng mà chữ cánh thì là phó từ, à, thì là lại, thì nó đứng trước động từ thì hợp lý hơn. Khế thủ Phật túc, à, tức là đầu lễ xuống chân Phật, là lễ đầu chạm cho chân của Đức Phật. Tiền bạch Phật ngôn, à, bạch trước Phật rằng. Đây là lời trong bộ Hán dịch, và dịch thời Hán thì là có hơi khác với cái bản hội tập chúng ta một chút đúng không ạ? Thì bản hội tập là lấy từ năm bản gom lại, cho nên là có một chút khác, nhưng mà chúng ta coi kỹ thì ra ý nó cũng vậy thôi đúng không? Lúc đó Đức Phật cũng vậy rồi, phán ra ánh sáng rồi, những lời thì nó hơi khác một chút. Rồi thay vì tôn giả A Nan thì là ngài tôn giả A Nan lúc đó ngài cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi ngài cũng sửa y phục, nhưng mà rồi ngài lễ đầu xuống chạm chân của Phật, rồi ngài cũng bạch Phật, như cũng vậy, cũng giống nhau thôi đúng không, ý không khác, à, chỉ có lời văn khác thôi, cho nên là hội tập là như thế. Trong bản Hán dịch ghi lúc bấy giờ Đức Phật ngồi tư niệm chánh đạo, mặt ngài có chín vầng ánh sáng màu, vừa vài trăm ngàn biến hóa. À, nếu chữ 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 số này dịch là bài á, nhưng mà mình thường người ta bỏ đi cho nó hay. Quang minh rất sáng rỡ, hiền giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục chỉnh tề, đầu lễ chạm chân Đức Phật, rồi bạch trước Đức Phật rằng. Bây giờ coi thử ngài A Nan bạch như thế nào, chúng ta coi tiếp đoạn tiếp theo. Kim Phật diện mục quan sắc, à, chữ kim là này, à, Phật, à, Đức Phật Thích Ca. Còn diện mục có nghĩa là gì? Cái diện mục bây giờ nói theo ngôn ngữ bây giờ gọi là gì? cái diện mạo đó. Thì cái chữ diện mục này là từ ghép, từ từ ghép á, thì là bộ mặt, mặt mũi, mặt mày, diện mạo, vẻ mặt, khuôn mặt, vân vân, những cái nghĩa như thế. Thì chúng ta có thể dịch là gì, diện mạo đi ha, diện mạo thì dịch là dễ hiểu nhất. Nếu còn bây giờ nói mặt của Phật thì không hay lắm, mặt. Như vậy diện mạo của Đức Phật thì, và quan sắc nữa, quan là hào quang, là ánh sáng á, và cái màu sắc của ánh sáng thì thế nào? Hà dĩ thời thời canh biến, tức là vì sao luôn luôn là thay đổi, canh biến tức là lại thay đổi. Tức là bây giờ Đức Tôn giả này hỏi là ủa sao hôm nay sắc mặt của Thế Tôn nè, quang minh của Thế Tôn nè, diện mạo của Thế Tôn á, tại sao lại luôn luôn thay đổi, tại sao sao lại thay đổi như vậy? Minh nải nhĩ hồ, minh là sáng, sáng đến như vậy, tức là sao sáng lên như vậy, lạ thường vậy, không phải giống như bình thường. Kim Phật diện mục quang tinh là cái gì, cái quang minh nè, rồi cái diện mạo của Phật á, thì chữ tinh này có nghĩa là tính từ là sáng tỏ, là đẹp tốt. Như nãy đã nói sáng rồi thì bây giờ nói tốt đẹp, sáng lên như vậy là sáng đẹp đi, mình dùng hai nghĩa luôn. Như vậy là diện mạo và hào quang của Đức Phật á, rất là sáng đẹp. Số thiên số bá bá thiên biến, thiên sắc, tức là trăm ngàn loại màu, màu sắc, vài trăm ngàn cái màu sắc, không phải một màu, rất là nhiều màu. Bây giờ chúng ta không có phước duyên để thấy được điều này, chúng ta nghe tả lại thôi. Thượng hạ minh triệt, tức là trên dưới đều thấu sáng, sáng tỏ, sáng suốt á, là sáng rõ, là thấy hết ở trên là dưới, tức là trên trời cũng, cả cảnh trên trời cũng thấy, cho đến dưới cũng thấy, đâu cũng thấy hết. Hảo nãi như thị, tức là đẹp đến như vậy, là tốt đẹp đến như thế, chữ hảo là tốt đẹp, tốt đẹp đến như vậy. Ngã thị Phật Vị Lai, tức là từ khi con hầu Phật đến nay, chữ thị này là hầu, là thị giả đó quý vị, hầu Phật đến nay. Vị tằng kiến Phật thân thể quang diệu, nguy nguy trọng minh, nguy nguy trùng minh nãi nhĩ. Đó là vị tằng, tức là chưa từng thấy được cái thân thể của ngài nè, ánh sáng của ngài nè. Chữ diệu có nghĩa là chiếu soi sáng rõ, bên đây là chiếu soi, chiếu soi rồi, thế nên là nguy nguy, chữ nguy nguy có nghĩa là sừng sững, cao vút, cao lớn, hoặc là rực rỡ, đó như vậy, rực rỡ. Chữ trọng đó là chữ trọng này, hay là chữ trùng, nếu mà đọc âm trọng mà rất lắm, còn nếu mà chữ trùng là nhiều lần chồng chất lặp lại, lại thì ở đây đọc âm, thiền gia nghĩ đọc đọc âm trùng thì nó hợp với, nó phù hợp hơn, là nó nhiều tầng á, nguy nguy trùng minh nại nhĩ, tức là nó sáng rỡ mà nó nhiều tầng, sáng rỡ nó rất là đẹp đó. Chứ, tức là nó có rực rỡ đó, rất là rực rỡ mà nó lớp 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 vậy đó. Có thể là mình hiểu nha, chồng chất lớp lớp như vậy, nhiều tầng như vậy, để có thể nó như vậy. Ngã vị tầng kiến chí chân đẳng chánh giác, tức là con chưa từng thấy bậc chí chân đẳng chánh giác. Chí chân đẳng chánh giác còn tức là Phật đó quý vị, Phật còn gọi là chí chân đẳng chánh giác. Chí chân là cái gì, cái sự chân thật đến tột cùng rồi, là chí chân đẳng chánh giác, là cái sự giác ngộ bình đẳng là đó. Quang minh uy thần, cái ánh sáng của ngài, hào quang của ngài, và oai thần, oai thần hay uy thần cũng được, là gì, cái phong thái của ngài, hữu như kim nhật, hữu là như có như ngày hôm nay, tức là nếu mà dịch nghĩa là như vậy, dịch ý, dịch trực dịch là như vậy, còn nếu mà dịch ý thì nó khác một chút, tức là cái quang minh oai thần của ngài đặc biệt như ngày hôm nay, còn hồi xưa giờ chưa thấy bao giờ, đúng không ạ? Thì Thiên Giang xin đọc phần dịch nghĩa đi nhanh một chút nha. Diện mạo màu sắc ánh sáng của Đức Phật hôm nay vì sao luôn luôn thay đổi sáng đến như thế? Diện mạo hào quang của Đức Phật hôm nay sáng đẹp trăm ngàn màu sắc, sáng tỏ trên dưới, đẹp đến như vậy, con từ khi hầu Phật đến nay chưa từng thấy. Thân thể quang minh của Phật chiếu sáng rực rỡ sáng đến như thế, con chưa từng thấy Đức Chí Chân Đẳng Chánh Giác có quang minh oai thần như ngày hôm nay. Đó, tức là ngày hôm nay rất là đặc biệt. À đây hình như dịch thiếu một cái chữ trùng, mà chữ trùng là lặp lại như vậy, chỗ đẹp đến như vậy, ở chỗ đó là ở chỗ này à, thì tôi mình dịch tạm như vậy thiếu à, tức là gì, sáng tỏ bước trên đến dưới, chỗ câu này là trước đến chấn cho Chí Chân Định Đánh Giác. Đấy, thì rực rỡ rất sáng nhiều tầng, ở chỗ này nếu mình thêm chữ nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều là nhiều tầng nữa, thì tầng tầng lớp lớp vô thì nó rõ hơn bổ nghĩa như thế. Như vậy ở đây quý vị thấy là gì, lời của ngài A Nan đây trong bản dịch thời Hán thì nói như thế ha. À, thì nói như vậy cũng không khác gì mấy so với bản hội tập chúng ta. Thì ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ dẫn cho chúng ta mấy bản dịch khác nữa để chúng ta so sánh, để biết tại sao và hội tập. Ngô dịch đồng chi, tức là bản dịch thời Ngô, thì cũng giống như vậy, tức là giống như vậy. Di văn tự xảo giảng, chỉ có điều là cái chữ văn chữ á, tức là cái đoạn văn đó và cái số chữ á, thì tự nó giảm bớt đi, giảm ít đi, lược bớt đi, chứ không có dạng nhiều chữ như vậy. Dư dịch tắc ngữ nhi vị tường, tức là bản dịch khác, dư dịch tức là những bản dịch còn lại, tức là còn ba bản dịch thời gì mới kể thời Hán với thời Ngô rồi, thì còn ba bản nữa là thời gì, thời Ngụy dịch nè, rồi bản dịch thời Tào Ngụy đó, bản dịch thời nhà Đường và bản dịch thời nhà Tống. Thì sao, thì tắt là thì nói nhưng mà không có chi tiết, chữ vị cũng là phó từ là không, cũng là chữ vị cũng là chưa, nhưng mà ở đây chọn là phó từ là không, tường là chi tiết, không có nói chi tiết, chỉ có hai bản dịch đó nói chi tiết thôi. Hay nói cách khác là bản dịch này là nói chi tiết nhất nè, cái bản dịch thời Hán này là nói chi tiết nhất, rồi bản dịch thời thì Ngô này nè là nói chi tiết tiếp kế tiếp theo, còn những bản dịch kia cũng có nói nhưng mà không có chi tiết bằng. Bây giờ để dẫn chứng điều đó thì ngài Hoàng Niệm Tổ trích tiếp Ngụy dịch Trung, tức là trong bản dịch thời Tào Ngụy, Tào Ngụy thì thật ra ba cái bản Đông Ngô, Tào Ngụy với lại thời Hán thì nó gần gần nhau, đúng không quý vị? Thấy thời Hậu Hán, sau thời Hậu Hán rồi mới tới thời Tam Quốc. Thời Tam Quốc thì là có hai nước Đông Ngô và Tào Ngụy đây nè, hai nước này Đông Ngô với Tào Ngụy là cái thời Tam Quốc. Tam Quốc quý vị biết Tam Quốc Chí đó là sau thời Hán, sau khi thời Hán nước Hán nó loạn lạc rồi đó, mới bắt đầu cái nổi loạn lên, nó thành ra Tam Quốc và ba nước lớn. Thật ra trước Tam Quốc thì nó thành ra là sáu nước, đúng không? Sáu nước rồi Tào Tháo bắt đầu diệt được nước kia, Ngô Quyền diệt được cái nước kia, diệt mấy cái nước nhỏ gom lại thành ra ba nước lớn gọi là Tam Quốc, gọi là thời Tam Quốc. Thì quý vị biết lúc đó còn là nhà Hán á, thì lúc đó là Lưu Bị đó, Khổng Minh và Cát Lượng đó là phò tá để mà tiếp tục duy trì nhà Hán. Thì nhà Hán là trước, cho nên bản dịch thời Hán là trước, rồi bắt đầu tới bản sau bản Đông Ngô, ông Ngô của ngài Ngô bên Ngô Quyền á quý vị đó, hình như Ngô Quyền đúng không, thì đang lâu quá là không coi Tam Quốc Chí đó. Rồi bà Tào Ngụy là bên Tào Tháo đó. Đó, cho nên là quý vị biết cái thời hai bản dịch lâu nhất là bản dịch thời Hậu Hán, bản dịch này. Đó, rồi còn bản dịch Đông Ngô á, Đông Ngô và Tào Ngụy là kế theo đó, cũng không xa lắm. Đó, thì quý vị hiểu thôi, hiểu như thế. Thì bây giờ trích trong bản Đông, bản Ngụy dịch, đó là bản dịch thời Tào Ngụy đó. Tào Ngụy tức là thời Tào Tháo đó, quý vị, Tào Phi á, à, sau là Tào Tháo rồi Tào Phi á. Lưỡng Độ Vân, chữ lưỡng là hai, chữ độ là lần, hai lần nói, à, tức là có hai lần nói. Quan Nhan Nguy Nguy, à, tức là hai lần, cái câu Quan Nhan Nguy Nguy này á là nói đến hai lần. Quan Nhan Nguy Nguy đó là quan, à, là ánh sáng, là hào quang á, quang minh á. Còn nhan á là dung nhan, là gương mặt á, à, tướng mạo á. Nguy nguy tức là rực rỡ, à, sáng sủa, à, vân vân đó, hoặc là cao đồ sộ, nhưng mà chắc chắn là rực rỡ rồi, nó hợp lý. Hữu văn tức là thêm nữa, nó còn có nói nữa. Uy thần quang quang, à, y thần quang quang thì oai thần, tức là y thần tức là dáng vẻ ra. Quang quang thì hai chữ quang, thì một chữ quang đằng sau á là ánh sáng, là quang minh. Còn chữ, hoặc là chữ chữ quang đằng trước á, quang minh cũng được. Thì ở đây do nó cái thế như vậy thì mình lấy cái chữ quang đằng trước là quang minh, còn chữ quang đằng sau á là cái nghĩa là khác, nó là tính từ, nó là sáng rỡ, à, tức là một từ là danh từ, một từ là tính từ. Cho nên là nhiều người không học Hán cổ á, không biết dịch cho những chỗ này, cái quan quan không biết dịch làm sao. Thật ra một cái từ là danh từ, một từ là tính từ thôi. Thì cho nên là nó nhìn nó giống nhau nhưng nghĩa nó khác nhau. Đấy. Thì uy thần quang quang tức là gì, có oai thần hay là uy thần, là cái dáng vẻ và cái quang minh nó rất là sáng rỡ thôi, sáng rỡ sáng rỡ. Đó là bản dịch nhờ thời Tào Ngụy. Rồi bản Đường Dịch Văn, ở trong bản Đường Dịch thì nó nói thế này, à, bản Đường Dịch là của ngài gì Khương, à, của ngài Bồ Đề Lưu Chi đúng không, à. Uy quang hách diệt như dung kim tụ, hữu như minh kính, ngưng chiếu quang huy. À, thì cái bản này chúng ta đọc thấy văn gần giống với bản hội tập của chúng ta. Như vậy bản hội tập chúng ta hầu như lấy cái đoạn này là lấy giống bản dịch thời Đường đúng không? À, bản Đường Dịch nè, uy quang hách diệt nè, như dung kim tụ nè, hữu như minh kính, là giống y chang. À, tức là oai thần là quang minh nè, thì sáng so, sáng rỡ nè, giống như là cái khối vàng nung vậy đó, nó ánh sáng qua khối vàng nung vậy đó, rồi lại giống như gương, tấm gương mà rất là sáng. À, nhưng mà cái câu này là khác, câu này là gì, ngưng chiếu quang huy. Thì chữ ngưng này có nghĩa là gì, nó cô đọc lại, đông đặc lại, hoặc là tính từ là lộng lẫy hoa lệ đẹp đẽ, tức là rất là xinh đẹp. À, chiếu rất là xinh đẹp, quang là ánh sáng, huy là chiếu soi. Như vậy có thể hiểu là gì, đây là chính là gì, ánh sáng là chiếu soi rất là đẹp đó, mình có hiểu như vậy, hoa lệ rất là đẹp. Còn một bản dịch nữa là bản dịch thời Tống đấy, thời Tống thì Tống Dịch Vân, thì bản dịch cuối cùng là thời Tống, là thời cuối cùng trễ nhất. À, thì trong bản đó nói thế nào, diện sắc viên mãn bảo sát trang nghiêm. À, thì diện sắc là cái gương mặt, cái sắc mặt á, thì thế nào, viên mãn tức là tròn đầy. À, quý vị thấy người nào vui đó, vui vẻ, cái mặt nó tròn ra, nó đầy ra, đầy đặn ra đó, gọi là diện sắc viên mãn. Còn có câu là bảo sát trang nghiêm, bảo bảo là báu, là quý báu đó, sát là cõi nước, những cái cõi nước á, cõi báu á, thì trang nghiêm tức là có hiện ra những cõi nước ở trong mười phương nữa. À, hoặc là thấy tự nhiên cái thế giới nó đẹp, giống như mình thấy thế này đi, có ngày nào mà trời nắng đẹp á quý vị, quý vị thấy ánh chiều nó nắng rất là đẹp, nhìn cả cái cõi nước của mình trang nghiêm đó, thế giới nó đẹp lung linh huyền diệu đó, gọi là bảo sát trang nghiêm. Mình thấy được. Còn ở đây còn một nghĩa nữa là thấy được rất nhiều cõi nước ở mười phương nữa, rất là đẹp, tốt đẹp hiện ra đó. Thì đó bản bản đó là bản gì, bản Tống Dịch thì có đoạn đó. Cho nên bản hội tập quý vị thấy vừa có gì, vừa có đoạn của bản Đường Dịch là ba câu này đúng không, quang uy quang hách diệt như dung kim tụ, hữu như minh kính đó, rồi lại giống như có cái câu đằng sau này là của bản Tống Dịch đó. Cho nên là thu gom gom lại bao nhiêu cái điều hay nhất đó, vô trong bản vậy thì chúng ta mới hiểu được. Chứ bây giờ chúng ta mà đi đọc hết năm bản dịch nó lâu quá. À, thì ngài Hoàng à, ngài Hạ Liên Cư là ngài bậc Bồ Tát đấy, sau này chúng ta biết là ngài tiết lộ ngài ngài Phổ Hiền đấy. Cho nên ngài hội tập này đã gom lại tinh hoa những cái điều gì hay nhất trong năm bản dịch vô để chúng ta học một bản thôi, khỏi mất thời gian, chứ học mấy bản nhiều mất nhiều thời gian quá đúng không ạ? Thì Giang xin đọc phần dịch nghĩa. Trong bản Ngô dịch giống như vậy, tức là giống với bản Hán dịch, chỉ có văn chữ tỉnh lược bớt, các bản dịch khác thì nói nhưng không đầy đủ, không có chi tiết. Ở đây cũng phải nói là không chi tiết mới đúng, không có chi tiết. Trong bản Ngụy dịch có hai lần nói quang nha nguy uy, tức là quang minh dung mạo sáng rõ, và nói uy thần quang diệu, tức là uy thần quang minh sáng rỡ. Trong bản Đường dịch nói uy quang hách diệt, như dung kim tụ, hữu như minh kính, ngưng chiếu quang huy, tức là uy thần quang minh sáng chói như vàng nung chảy, lại như gương sáng sạch chiếu soi hoa lệ. Trong bản Tống dịch nói sắc mặt tròn đầy cõi báo trang nghiêm, hay là sắc mặt viên mãn cõi báo trang nghiêm. Thì quý vị thấy đây là chúng ta đã học cái bản này thì chúng ta thấy mới thấy rõ ràng là năm bản dịch gốc như thế nào đúng không ạ? Mình không học thì mình không biết được năm bản dịch gốc như thế nào, nhưng mà ngài Hòa Thượng Tổ rất là từ bi, ngài chú giải, ngài đã trích hết ra đây. À, thật ra thì chúng ta có thể gom hết năm in năm năm bản đó ra, chúng ta rà coi bên này nói thế nào, bên kia nói thế nào, rồi một hồi mình gom lại mình cũng tư duy cũng được, học như vậy cũng được, không có cái vấn đề. Nhưng vậy thì mất thời gian quá, cho nên là thôi hội tập lại một bản thôi, có bao nhiêu tinh hoa bản này hay thế nào, bản kia hay thế nào, gom hết vô. Còn có phần trùng lặp thì thôi lấy một lần thôi đó, quý vị hiểu mà. Cho nên đó là việc cần thiết phải hội tập năm bản dịch gốc thành một bản để cho dễ tu. Người thời nay đâu có thời gian đâu mà đọc hết năm bản. Bây giờ mình học một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà nhiều đồng tu không có thời gian để đọc nữa. Người ta nói tu tịnh độ, khối người tu tịnh độ mà không hề biết bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ, không hề đọc đâu bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ, chỉ biết niệm Phật thôi, nghe pháp niệm Phật thôi, đâu có đọc đâu, đó là không có phước báo. Rồi còn khối người học tịnh độ mà chưa hề đụng tới bản âm Hán như thế này, bản chữ Hán như thế này còn khó nữa. Cho nên gọi là hy hữu hiếm có, ai hiếm có hy hữu, chính quý vị đó. Quý vị học được vô tới đây là quý vị là cái vòng gọi là vòng tuyển đặc biệt, chứ không không nghe nổi đâu quý vị. À, phải là nhiều căn lành, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp trồng căn lành. Quý vị thấy khi giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 á, hòa thượng có tán thán chúng ta đến tột cùng trong bằng cách lấy ví dụ vương tử A Xà Thế đó, vương tử A Xà Thế và mà 500 trưởng giả đó, đó nhiều kiếp đã cúng dường bao nhiêu vô số kiếp lai, tức là vô số kiếp nay là đã cúng dường 400 ức Phật. À, vậy mà cuối cùng á cũng không bằng chúng ta đúng không? Chúng ta mà 400 ức Phật là cúng dường nhiều lắm quý vị. Một vị Phật ra đời đâu có đơn giản, ví dụ như trong hiền kiếp này có bao nhiêu vị Phật ra đời? Có 1.000 vị Phật ra đời. Quý vị có gặp được đúng 1.000 vị Phật để cúng dường không? À, nếu như vậy mà bây giờ cúng cúng dường tới 400 ức Phật, hay là gọi là 40 tỷ vị Phật, 40 tỷ vị Phật này quý vị kiếm đâu ra, cúng đâu gì vậy? Chứng tỏ phải vô lượng kiếp rồi cúng dường như vậy, chứ đâu đơn giản. Vậy mới mà tới nghe kinh Vô Lượng Thọ mới hoan hỷ, mới hành động phát nguyện thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà, đâu đơn giản đâu không quý vị, đâu có dễ đâu. Cho nên chúng ta vậy cúng dường phải là hằng hà sa số rồi, phải vượt hơn cái số lượng là 400 ức Phật rồi mới học được vô tới tới đây. Cho nên tuy là sanh trong đời mạt pháp, tuy là không gặp đích thân Đức Thế Tôn thuyết kinh cho mình, nhưng mà chứng tỏ chúng ta cũng đã nhiều đời trồng căn lành rồi mới vô tới cái vòng này. Còn không thì chắc nghe niệm vài câu Phật hiệu xong đi chơi đúng không? Nhiều chùa tụ niệm Phật lắm chứ quý vị. Lên niệm Phật nửa tiếng là cùng. Hoặc là gì? Khâu một thời kinh tối là niệm Phật 108 câu. Thậm chí có chùa niệm 30 câu rồi thôi nghỉ. Có Phật tử nói vậy cha, con đi chùa mà sao? Không lên chùa tụng xong thời kinh A Di Đà xong niệm có 30 câu nghỉ mất thời thầy ơi. Không thấy niệm nữa, niệm chưa vô gì hết trơn á, Mà sau thầy thì dẫn mình niệm tới 8 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ hay là 4 tiếng là sẽ giỏi vậy chứ. Bên chùa đó người ta tu có 30 câu Phật hiệu à. Thì Thiền Chân nói thì gieo duyên mà, chứ bây giờ tu mà nhiều quá người ta mỏi chân mỏi cẳng, người ta đau hết, người ta sao chịu nổi, đúng không quý vị? Ngồi chút xíu chịu nổi đâu, người nào mà vô mà tu được chịu nổi cái thời 3 tiếng đồng hồ á, mà chưa trước nay chưa tu bao giờ mà vô ngồi được nửa tiếng là căn lành cũng lớn rồi. Nếu như hôm bữa đó có thấy có chú đó vô tu chắc là tu được được khoảng nửa tiếng đồng hồ, hơn hơn chắc khoảng 1 tiếng đó là giỏi rồi đó, chưa bao giờ tu mà tu được 1 tiếng đồng hồ là giỏi rồi đó. Ngồi bên cạnh này, cô kia thì cô tu lâu rồi không nói, mà cái chú đó tu mới vô đó là giỏi. Những người đó là mình động viên rất là tốt rồi. Tại vì sao? Không đơn giản ngồi có thể ngồi lâu được đâu. Hòa thượng nói ngay cả nghe pháp cũng vậy, người bình thường không có căn lành họ nghe 15 phút là họ chạy mất tiêu rồi. Quý vị mà ngồi mà nghe được 2 tiếng đồng hồ mà hoan hỷ vui vẻ, tức là thiện căn phước đức lớn rồi. Đó, cho nên chúng ta được học được một trong những bản kinh Vô Lượng Thọ đó, là trong những bản dịch gốc đó là phước báo rất lớn. Hôm nay chúng ta được học vô cái bản gọi là hội tập thì càng phước báo càng lớn nữa. Mà học không chỉ bản hội tập mà học vô bản chú giải nữa thì phước báo càng lớn hơn nữa. Đâu có đơn giản đâu. Vậy á, nhưng mà phước báo tuy lớn, thiện căn tuy dày nhưng chưa chắc được độ. Vẫn phải gì? Giống như là nước đó đổ vào ly á, cái hoặc cái lu đi, mình nói cái lu đó, to to, giống cái thùng to to chứ mình đổ vô. Tuy là nước đã nhiều nhưng vẫn chưa đầy. Khi nào đầy thì mới thành tựu, phải đổ cho đầy. Thế bây giờ ráng hay đời này đổ làm sao đó, vừa đổ ra mà cái ly của mình á, cái thùng mình á, cái thùng đựng nước của mình, cái lu đựng nước mình nó có rò rỉ nó là phiền não đó quý vị, gọi là lậu hoặc đó. Cho nên đổ vô rồi nó cứ chảy ra, đổ rồi nó chảy ra, cho nên phải đổ cho nhiều và bít cái lỗ rỉ đi. Bít cái lỗ rỉ đó nên là chính là trì giới, đó là trì giới. Đó, giữ giới để họ bích cái lỗ rỉ, đoạn phiền não tham sân si, đó là bích cái lỗ rỉ đó thì đổ nước vô nó mới giữ. Cho nên niệm Phật mà không trì giới thì coi khác nào giống như là đổ nước vào cái thùng, mà cái thùng nó là lũng, mà cái lũng đó nếu không giữ giới là cái lỗ giống như mình khoét cái lỗ ra to ra thì đổ bao nhiêu nước vô nó cũng chảy hết trơn, cho nên không bao giờ được đầy. Không bao giờ được đầy thì sao? Thì cuối cùng niệm Phật thì cũng không có được giảng sanh, đời này chỉ kết duyên mà thôi. À, giống như nước nó vô thì nó thấm cho cái đó thôi. Cho nên là gì? Giữ giới, đoạn phiền não tham sân si mạn nghi, đó là gì? Rồi giữ những cái thập thiện vân vân, đó là giữ nước lại đó quý vị, vá lỗ hổng của cái thùng đó để mỗi câu Phật hiệu rót vào để thấy, và cũng đồng thời tẩy rửa cho sạch sẽ đó quý vị. Không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta phải giảng chia sẻ những lời giảng của chư tổ, mới tu hành phải từ căn bản đâu. Đó là gì? Vá lỗ hổng. Chứ còn niệm Phật mình niệm được bao nhiêu lắm, một ngày niệm đó. Còn nếu như quý vị niệm đến mức độ là ngày từ sáng đến tối ngủ dậy đến tới khi đi, đặt xuống giường nằm ngủ vẫn niệm Phật, cả ngày niệm như vậy, niệm không gián đoạn, thì đúng là quý vị nó rót nước quá nhiều vô, cho nên cái lỗ đó nó tự nhiên nước á, tuy cái lỗ đó nó có nhưng mà nó nước nó vô nhiều hơn, cho nên cuối cùng nó cái thùng nó cũng được dâng lên đó. Nhưng mà có ai niệm được như vậy đâu, niệm chút kia bắt đầu khởi vọng tưởng, khởi này khởi kia, quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên là lý do là phải giữ lại bảo trì công đức, cho nên giữ giới nè, rồi bớt phiền não, phục phiền não, đoạn phiền não, tham sân si thị phi nhân ngã, mấy chuyện đó dẹp 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 để là giữ lại, vá lại cái bình nước của mình nó không bị rò rỉ nữa, gọi là không lậu hoặc nữa. Thì khi đó mình niệm Phật và mình giữ giới, mình làm gì tất cả những công đức nó bồi lên, thì đời này đến nước nó dần dần nó đầy 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 đầy, mà hồi nó đầy cái bình là mình vãng sanh đó, đầy cái thùng nước đó là thành công rồi. Vô lượng kiếp này mình cũng đổ nhiều rồi, nhưng mà đổ xong rồi cái gì? Đổ xong rồi cái đời sau nó mê, nó lại tạo nghiệp tiếp, nó chảy nước ra, tất nhiên nước đó cái thùng nó vẫn còn, nó không đổ hết, nhưng mà đời sau vô đổ tiếp vô, đổ tiếp vô là rồi lại như vậy cứ tràn ra, nó không có tràn lên mà nó cứ đổ ra, nó rò ra là cái đổ vô đổ vậy, dòng dòng vô thường kiếp đến nay đó. Cho nên là đời này mình may mắn gặp lại, không phải may mắn đâu. Phật pháp thật sự mình nói không phải may mắn, do nhiều đời mình đã tu, do nhiều đời mình đã cúng dường vô lượng chư Phật rồi, cho nên đời này mới gặp được tới đây, không đơn giản. Và nếu như cố gắng đời này sẽ thành công, không cố gắng thì tiếp tục thôi. Ngũ dịch hợp tham, tức là tham khảo. Tham, cái chữ tham có nghĩa là gì? Trong nhà Phật á, cái tham mới là nghiên cứu, nhưng mà thật ra là tham cứu. Trong từ điển nó nói là nghiên cứu, nhưng mà nhà Phật gọi là tham cứu. Tham cứu cả năm bản dịch gốc, năm bản dịch gốc ở đây. Thì nếu thầy nói thêm chữ gốc nữa thì rõ ràng hơn. Đó, tham cứu cả năm bản dịch gốc. Tiện tri hán ngô lưỡng dịch tối tuồng, tức là thì liền biết rằng, liền biết là hai cái bản dịch thời Hán và thời Ngô á, tức là Đông Ngô á, Đông Ngô Ngô Quyền á, và thời Hán á, thì thời hậu Hán á, thì hai bản dịch đó là tối tường, tức là gì? Chi tiết nhất. Đó, đây chi tiết nhất. Dư dịch nải kỳ giản lược, tức là còn các bản dịch khác á thì là cái về điều này á, về cái điều tướng lành đó thì chỉ là giản lược thôi, nói ít thôi, tức là Phật nói ít thôi chứ không nói nhiều, biểu diễn ra ghi chép lại ít thôi. Di tống dịch trung bảo sát trang nghiêm, tức là riêng cái câu mà bảo sát trang nghiêm này nè, tức là cõi báo trang nghiêm á, là tốt đẹp á, thì chỉ thấy trong bản tống dịch thôi, mấy bản kia không có. Quý vị thấy không, hay không? Cho nên trong bản chúng ta vừa có cái cả câu này, vừa có những câu kia đó, bản này hội tập hay như vậy đó. Hiển quang trung hiện sát chi nghĩa, có nghĩa là gì? Hiển bày ở trong ánh sáng đó, trong quang minh đó hiện ra gì, những cái cõi báo, đó ý nghĩa đây là, ý nghĩa là trong cái trong quang minh đó hiện ra, hiện hiển bày ra gì, hiện ra những cái cõi nước, giống như thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy thế giới nào vân vân, nhiều thế giới lắm đó. Giống như chúng ta có nghĩa là ánh sáng của Phật khiến cho mình nó tan hết mây mờ thế nào đó, giống như thế nào mà thấy các vì sao, rồi thấy nhiều cảnh giới trên trời đó, cái kiểu như vậy. Khả bổ cổ dịch chi bất túc, cái là có thể là gì, bổ sung cái phần không có đủ, phần thiếu đó của cái bản dịch thời xưa. Thì cái chỗ này á, tức là ở đây nói về thời xưa là tại vì nói các bản dịch này á, thời Đông Ngô nè, thời Tào Ngụy nè, thời Hậu Hán nè, cho thì những bản dịch đó là thời xưa rồi, thì nó không có chi tiết mà bảo sát trang nghiêm này. Nhưng mà bản thời Tống, thời Tống thì mới thôi mà, quý vị, thời Tống là từ 900 mấy đó, tức là nếu mà mình 900 mấy gần thế kỷ thứ 10 rồi. Còn bản dịch thời Hậu Hán là thế kỷ thứ 3, thế kỷ thứ 3, thế kỷ thứ 4 đấy, thì như vậy thế kỷ thứ 10 đấy, bản dịch sau cùng này nè, thì bổ sung được những cái chỗ thiếu khuyết đó, cho nên là không đủ đó thì bổ sung được đủ luôn. Do thị khả kiến, do thị diệt khả kiến, hội tập chư dịch chi tất yếu. Do vậy cũng có thể biết thấy rằng là việc cái cần thiết của hội tập các bản dịch lại, bản dịch lại, tức là bây giờ tại sao là cần phải hội tập là vậy, đúng không? Nếu không hội tập thì mình học mình thấy là gì, bản này với bản kia nó không có giống nhau, rồi học một hồi phải học mấy bản, năm bản rất là mệt, mới thấy được cái tổng quát được cái nghĩa. Tại vì thật ra là bản dịch nào cũng vậy, giống như bây giờ chúng ta nói về một vấn đề nào đó, chúng ta học về ví dụ như đoạn kiến tư hoặc. Bây giờ kiến tư hoặc là gì, thì bây giờ mình cũng muốn học kiến tư hoặc thì bắt đầu mình phải tìm coi kinh Hoa Nghiêm nói chỗ nào, kinh Lăng Nghiêm nói như thế nào, kinh A Hàm, kinh này kinh kia vân vân, hoặc là học về sơ quả Tu Đà Hoàn mình phải tìm bộ kinh này nói thế nào, kinh kia nói thế nào, gom mà hết gọi là mục lục đó, gọi là nói về kiến tư hoặc đó. Thì như vậy cũng là phải diệt hết Đại Tạng Kinh, đúng không, rất là mệt. Thì thật ra mình có thể lấy hết trong đó ra gom, bắt đầu mình ghi, ghi kinh này nói kinh kia nói vân vân đó, thì mình nói như vậy cũng được đúng không? Thì đây cũng vậy, giống như học về kinh Vô Lượng Thọ, học năm bản dịch cũng vậy, học bộ này nói kinh này, nói kinh kia nói vân vân, thì gom lại nó cũng được thôi. Nhưng bây giờ thôi mệt quá, thôi học thì mệt quá, thôi bây giờ có người làm cho mình, thôi gom hết lại năm bản, gom chung lại. Thì cái việc gom đó gọi là việc hội tập, quý vị hiểu không ạ? Gom lại chung lại hội đó. Chữ gom của mình bây giờ là cái chữ hội đó, tập là tập hợp lại đó, gom chung lại một chỗ gọi là hội tập. Cho nên việc hội tập hoàn toàn chính xác, không có gì sai cả, đúng không? Bây giờ có bản nào quý vị học mà không hội tập? Quý vị học theo Vipassana đi, học theo tu lên Nam Triền này cũng là hội tập đấy chứ. Có một kinh nào, một bộ kinh đâu, học quá trời kinh đấy chứ, học cái đoạn kinh này chút, đoạn kinh kia chút, gom 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 lại rồi giảng đó thôi, cũng là hội tập đấy chứ. Ngay cả Nam Triền cũng phải hội tập nữa, đừng nói Bắc Triền. Còn học Thông Thiên Thai, Thông Thiên Thai cũng vậy, cũng gom, bắt đầu gom kinh này trích đó. Hoặc là mình nói tông Di Thức đi, Di Thức Tông gọi là bên Di Thức Tông quý vị thấy y cứ của Di Thức Tông là gì? 6 bộ kinh, 11 bộ luận đó. 6 bộ kinh, như kinh nào? Kinh Hoa Nghiêm có nè, kinh Hoa Nghiêm có nè, rồi quý vị kinh Giải Thâm Mật có nè đó. Kinh gì, kinh hình như kinh Lăng Nghiêm nè, Lăng Già nè đó. Để những bộ kinh đó gom gom lại, những bộ kinh đó nói về Di Thức Pháp Tướng, cho nên phải gom chung lại. Để đó là hội tập chứ gì nữa đó. Tông Thiên Thai thì lại gom kinh Giải Thâm Mật nè, kinh Đại Bát Niết Bàn này vân vân, gom mỗi mỗi cái tích tích dẫn vậy. Tông Thiên Thai làm quyển kinh dạy, cái bộ sách của Tông Thiên Thai dạy cũng như nè, học thì nổi, đâu có học nổi đâu. Di Thức á, Di Thức Tông á, mà 11 bộ luận với 6 kinh học cũng không nổi nữa. Thì 11 bộ luận nói thì nghe nó ít, nhưng mà dở vô có bài Đại Tỳ Bà Sa Luận đó, A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, 8 quyển dạy cụm vậy rồi đọc không nổi. Thiền Văn có bộ đó đây nè, hồi trước Thiền Văn có khoe cho quý vị coi, đọc hết cái bộ đó không, một bộ luận đó, chứ không nổi, chưa nói đọc mấy bộ khác, chưa nói là Du Già Sư Luận, chưa nói là Luận Thành Di Thức đó mà đọc. Chỉ có chúng ta gì Di Thức chỉ học được mỗi mấy bộ cơ bản là gì, học được Bách Pháp Minh Môn Luận, rồi Di Thức Tam Thục Tụng, rồi Bát Thức Quyển Tụng, rồi người nào giỏi nó nhảy vô được Luận Thành Di Thức đó. Mà đó là mới học cái bộ đó nha, tôi chưa nói mình mở ra muốn học Luận Thành Di Thức thì phải có Thành Di Thức Luận Thục Ký của ngài Khuy Cơ đó, tức là ghi lại cái lời giảng của ngài Huyền Trang về bộ Luận Thành Di Thức dạy cụm nữa. Rồi muốn chú giải cái kinh Hoa Nghiêm mới học dài nữa, kinh Lăng Già chú giải cái kinh Lăng Già dài nữa. Cho nên học Tông Di Thức học không nổi, học cả đời không hết. Tông Thiên Thai cũng vậy, học miết. Còn mình may quá, kinh Vô Lượng Thọ ngắn đúng không, tịnh độ vẫn là ít nhất. Cái nhiều người nói thiền tông ít nhất, nghe nói giáo ngoại bị truyền mà. Thiền tông chủ trương là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Không có dựa vào văn tự đó. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền ở ngoài giáo, rồi gì? Chỉ thẳng tâm người thôi, kiến tánh thành Phật là được rồi. Nhưng mà nói vậy, nhưng mà quý vị coi vô trong thiền tông coi, nổi cái bộ mà nổi tiếng mà người ta hay học đó là Tông Cảnh Lục của Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ. Tức ngài Vĩnh Minh Thiên Thọ là tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta đó không? Trước khi ngài qua Tịnh Độ, ngài đã tước tác nguyên cái bộ là Tông Cảnh Lục đó. Bộ đó là để hành trì cho bên Thiền Tông đó. 100 quyển đó quý vị, dạy cụm nè, ngang với Đại Trí Độ Luận đó. Đại Trí Độ Luận ngang đó. Còn cái bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận đó, nếu tên đầy đủ là A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận là bao nhiêu quyển quý vị không? 200 quyển, gấp đôi cái bộ đó. 8 quyển, in là 8 quyển chữ nhỏ vậy nè, 8 quyển, mỗi quyển to lắm chứ không như chúng ta. Chúng ta chỉ cần gì, bây giờ học Tịnh Độ Tông chúng ta học 2 quyển này là đủ rồi. 2 quyển này, đây quyển này là gì? Đây là đặt Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú nè, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú nè, khoa chủ nè, đấy cái bộ chúng ta đang giảng này nè. 2 quyển này thôi là đủ rồi. mình học mấy nên Duy Thích Tông, Hoa Nghiêm Tông theo không nổi, phải có phước báo, phải có cả đời á quý vị. Mấy bộ môn đó muốn thành tựu đó, thật sự mình nói phải cả đời dành sức mà học, người thời nay không học nổi. Hoa Nghiêm Tông không có người truyền vì không có ai học nổi đó. Pháp Hòa Tông tức là Thiên Thai Tông cũng không có người truyền vì không có ai học nổi. Duy Thức Tông bây giờ giỏi lắm, mò tới mấy bộ luận như Thiện Trang thấy kể tới là tới bộ gì Thành Duy Thức Luận là hết rồi đó. Bây giờ kiếm người giảng Thành Duy Thức Luận ký là không có rồi, mà trong khi đó muốn thông được Duy Thức Bách Pháp Minh Môn Luận á, là phải đầu tiên là phải thông. Thông thì đâu phải học không được, phải kiếm một bộ chú giải, phải lấy ví dụ như Bách Pháp Minh Môn Luận trực giải của Đại sư Ngô Ích ra giảng, phải học ở trong đó chứ đâu phải đọc cái luận không nó hiểu. Người thời xưa người ta chỉ cần đọc luận là hiểu, nhưng thời nay mình kém hơn, đọc luận rồi chưa hiểu mà phải đọc cái giải của luận nữa còn chưa hiểu nữa. Đúng quý vị thấy không? Thời nay kém nha, cho nên người học thì đông mà người thành tựu không nhiều. Cho nên cuối cùng vẫn là thôi học thì học vậy thôi, chứ niệm Phật mới quan trọng nhất. Thôi tất cả hồi hướng Tây phương tịnh độ là thành tựu. Quý, tại vì người ta chưa biết cho nên mấy người mới vô nói tôi thiền ở thiền đó, quý vị đem cái bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục đi à, nó cũng dạy 5 quyển thôi đâu ngắn đâu, hoặc là Tông Cảnh Lục một cũng dạy cụm vậy đó, mấy quyển đó học đi, học hết rồi học thiền à, chứ đâu có đơn giản đâu. Cho nên môn nào thiền tông cũng coi vậy chứ nhiều lắm, tác phẩm đầy để học rồi học nói thôi chứ nói cho đã thôi, nên gọi là nhai bả mía thôi. Đó là mía người ta ép hết rồi, hết nước là nhai lại cho nó vui vậy thôi, chứ thật sự ngộ được đâu, mấy ai ngộ được. Cho nên là vẫn là gì học, gì học vẫn là cuối cùng nhất hướng chuyên niệm mà quan trọng. Hòa thượng nói là gì, chúng ta tu có học thì học nhiều, nhưng mà thành trì thì chỉ lựa một môn mà thôi. Thôi môn bây giờ dễ nhất niệm Phật vãng sanh, học tất cả để là gì, để tâm thanh tịnh, học tất cả để gì quy về tịnh độ đó. Cho nên là mình hiểu, quý vị hiểu. Còn nếu không học á thì hành trì mình nó sẽ thiếm khuyết, không học thì không biết, không biết thì cái ham đó. Giống như nhiều người nghe tịnh độ rồi sau chạy qua môn khác thì sao, niệm Phật không vô rồi cái nghĩ không linh, không linh thì phải chạy qua môn khác, phải chạy qua môn này chạy qua môn kia đó, phải chạy qua môn môn Vipassana chạy này kia, là gì học chưa tới, học chưa đủ. Rồi nhiều người hóa chuyển là gì học chưa đủ, cho nên là gì học đủ rồi thì người ta mới buông xuống mới tu được, vẫn là giải hành tường. À, như vậy ở đây đó là gì à, lại tham cứu hay là tham cứu à, ở đây mình không có chữ lại đâu à, tham cứu cả 5 bản dịch gốc liền biết 2 bản dịch thời Hán và Ngô là chi tiết nhất, các bản dịch khác thì giản lược điều này. Chỉ trong bản tốc dịch có câu bảo sát trang nghiêm hiển bày nghĩa trong ánh sáng hiện cõi nước, có thể bổ sung phần không đủ của bản dịch xưa. Do đó cũng có thể thấy rằng việc cần thiết của việc hội tập các bản dịch à, của tất cả việc hội tập các bản dịch là cần thiết, chứ không phải là không không rảnh là thích thì tôi hội tập, không phải như vậy. Hội tập rất cần thiết. Hữu cổ chú kinh gia a, tức là và các nhà thêm nữa, các nhà chú giải kinh thời xưa, đa vị bổn sư thuyết thử kinh thời vị tằng phóng quang à, tức là gì thêm nữa, các cái nhà mà chú giải kinh thời xưa đó là đa phần á là họ cho rằng khi mà Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật bổn sư á mà thiết bộ kinh này thì chưa có từng phóng quang, à, không có phóng quang, không có phát ánh sáng, không ấy, không thấy, không nói vậy. Vì tại sao vậy? Cái vị tường khảo Hán Ngô cổ dịch chi cố nhỉ? Bởi vì họ chưa có cái gì, chưa có xem cái sự việc ở, tức là xem kỹ, à, gọi là phải nói là tham cứu kỹ cái sự việc ở trong bản dịch của thời Ngô và thời Hán bên xưa đó. Tại vì thời Ngô và thời Hán là bản dịch cổ, hồi hồi xưa khó, không có đủ kinh điển cho nên họ không có coi được hết. À, chứ đâu bây giờ như bây giờ mình lên mạng mình kiếm ra hết, hoặc mình kiếm kinh rất dễ. Hồi xưa chép tay không mà lấy đâu có coi được hết 5 bản, cho nên họ không coi thấy 2 bản đó, không thấy bản dịch thời Hán và thời Ngô, cho nên là họ cứ cho là ô Đức Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ không thấy phóng quang gì hết trơn á đó. Thì coi bả bản kia thôi không thấy, nhưng mà rõ ràng là coi 2 bản này thì có, cho nên là như vậy. Thêm nữa, các nhà chú giải kinh thời xưa phần nhiều cho rằng khi Đức Bổn Sư thiết kinh này thì chưa từng phóng quang hay chưa từng phát quang minh, bởi vì không tham cứu kỹ càng bản dịch cổ thời Hán và Ngô mà thôi. À, tức là do không coi 2 bản đó, chứ coi kỹ là thấy có phóng quang thiệt. À, thì chắc là bữa nay chúng ta dừng ở đây ha quý vị, chúng ta sẽ hẹn quý vị vào buổi khác, chúng ta sẽ học tiếp. Đây là bài hôm sau chúng ta sẽ học bài 84 từ đây. Vậy hôm nay chúng ta cũng vừa kết thúc được một đoạn. Thì tuần này Thiền Trang xin thông báo quý vị một chút xíu là tuần này có cái lịch tu online vào cuối tuần 2 ngày, thứ bảy chủ nhật, cho nên cái lịch giảng ngày thứ bảy á là chủ nhật á, à, có sẽ khác một chút với ngày thường. À, buổi thay vì quý vị buổi Việt Nam nghe vào buổi tối thì quý vị sẽ nghe vào buổi chiều. À, tức là thay vì 8 giờ tối giờ Việt Nam thì thứ bảy và chủ nhật tuần này quý vị sẽ nghe vào lúc 13 giờ 30. À, hình như 13 giờ 30. Tức là 1 giờ chiều, 1 giờ rưỡi chiều sẽ nghe giảng tiếp nha, thứ bảy và chủ nhật. Thì chúng ta sẽ có 2 buổi giảng, và đó là lịch thời này. Và từng tuần sau thì có lẽ là thứ tư chúng ta nghỉ một buổi, để tại vì chúng ta đã giảng 2 buổi liên tiếp thì thứ tư nghỉ để Thiền Trang lo phần phiên dịch. Chứ có nhiều bài giảng bây giờ giống như lên rồi bao nhiêu bài mà chờ sửa video mà Thiền Trang dò chưa xong để sửa để đăng lên cho quý vị. Ví dụ như bây giờ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 hiện tại tới tập, nếu mà tập phẩm thứ 3 thì tới tập 129 rồi, video là lên tới đó rồi. Nhưng mà vì có mấy tập đó từ 125 đến 129 là chưa có chưa giả qua video, cho nên là phải đợi. À, rồi có phẩm thứ 6 thì hoàn thành rồi, xong hết rồi, lên video hết rồi, nhưng mà còn cái công đoạn sửa video nữa, cho nên phải dò mà không có thời gian, cho nên tuần sau chúng ta sẽ nghỉ bữa thứ tư để Thiền Trang dò làm cho xong là đó. À, thì hôm nay chúng ta học tới đây. À, kính chúc quý vị luôn an lạc, vui vẻ. Hình như tuần này chúng ta còn có học Phật vấn đáp, cho những người nào cần thiết thì vào Zoom thứ sáu, tối thứ sáu 20 giờ giờ Việt Nam ở trong Zoom đó. Còn quý vị muốn biết Zoom ở đâu, quý vị coi những cái buổi cộng tu á thì có ở dưới có ghi địa chỉ Zoom và mật mã để vào Zoom. À, quý vị vào phần mình Zoom để mà hỏi, còn nếu cần thiết không cần thiết khỏi hỏi, tu mà hỏi nhiều cũng là phiền não không? Không có gì hết là tốt nhất. À, trừ khi mình có gì mình mới cần giải quyết, là không có thôi khỏi. À, là không biết nhiều chuyện, không biết gì hết thì tu dễ dàng hơn. Hẹn quý vị vào hôm sau ha. À, A Di Đà Phật đó. Và lịch tu tuần này á, thì chúng ta sẽ tu có thời thứ bảy thì tu 2 thời, một thời thời sáng giờ châu Âu tức là buổi trưa giờ Việt Nam, và thêm thời buổi tối giờ Việt Nam nữa. À, chủ nhật cũng vậy. Đó là thông báo lịch cho quý vị nào biết biết mà sắp xếp. À, và lịch tu thì thời buổi tối giờ Việt Nam là tới 8 tiếng, tu đến gần sáng hôm sau, cho nên quý vị để ý dùm thôi. À, 8 tiếng tức là từ hình như từ 7 giờ đúng không? 7 giờ mấy, 7 giờ 7 giờ rưỡi giờ Việt Nam đó, tu đến đến 8 tiếng, sẽ cộng thêm 8 tiếng, quý vị tự tự cộng đấy. À, A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
À,